Chương 591, Hạm trưởng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bọn hắn mới mười mấy tuổi, nếu là lại cho bọn hắn thời gian 10 năm trưởng thành, không hề nghi ngờ, học viện Sử Lai Khắc lại muốn nhiều một nhóm mới tiểu quái vật. Lam Hiên Vũ bọn hắn lại toàn thể quen thuộc một lần chiến hạm điều khiển cùng với đủ loại công năng, có chỗ không rõ liền hướng Đặng Bác thỉnh giáo. Đặng Bác hiện tại chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng vẫn là biết giải đáp Lam Hiên Vũ bọn hắn hỏi vấn đề, vô cùng phối hợp. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút những tiểu tử này có phải thật vậy hay không có thể dưỡng chạy nhanh lấy chiến hạm trở về hành tinh mẹ. Chuẩn bị đi, châm lửa. Lam Hiên Vũ mang theo khang vị mũ giáp, đại não cùng chiến hạm chủ não nối liền cùng một chỗ, lại một lần có chiến hạm liền là tự luyến một phần thân thể cái chủng loại kia cảm thụ. Nương theo lấy trầm thấp tiếng nổ vang rền, chiến hạm bắt đầu châm lửa, nhẹ nhàng rung động, đầu tiên là chậm rãi theo mặt đất bên trên trôi nổi mà lên. Sau đó phần đuôi bắn ra hào quang, đống nhiên ra tốc, cất cánh á. Tiền Lôi hưng phấn mà quát to một tiếng, những người khác cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn. Chiếc này đường môn trinh sát hạm cuối cùng rời đi mặt đất, thẳng đến không trung bay đi. Lam Hiên Vũ đã thiết lập tốt hướng dẫn con đường, chỉ cần hết thể như thường, bọn hắn đem thẳng đến đấu la tinh mà đi. Chiến hạm xuyên qua tầng khí quyển, nhẹ nhàng rung động, nhàn nhạt hào quang màu đỏ tại chiến hạm mặt ngoài lưu chuyển. Phảng phất phật là chiến hạm bôi lên một tầng son phấn. Cũng không lâu lắm, chiến hạm đột nhiên chấn động, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình trong nháy mắt trở nên buông lỏng mấy phần, bởi vì bọn hắn đã lao ra tội ác tinh cầu tầng khí quyển, tiến nhập vũ trụ. Viên tội ác tinh cầu này tại quản lý phương diện đúng là cực kỳ lỏng lẻo, đổi tại đấu la tinh, chiến hạm, phi thuyền vũ trụ cất cánh đều muốn sự tình hồi báo trước, xác định đường tuyến, nhưng ở nơi này, căn bản cũng không cần. Nơi này có nhiều như vậy hạm đội hải tặc đâu, nghĩ bay liền bay, chẳng qua là tại trở về thời điểm, muốn giao nạp phí tổn mà thôi. Nhìn xem chiến hạm bên ngoài vũ trụ, Lam Hiên Vũ không tự chủ được hưng phấn lên. Bay, tại khống chế của bọn hắn dưới, chiến hạm bay lên. Đây là hắn làm hạm trưởng lần thứ nhất bay lượn, cái này khiến hắn sinh ra một loại đi vào một cái thế giới khác cảm giác. Đặng Bắc mặc dù không thể khống chế chiến hạm, nhưng còn có thể thấy trước mặt khống chế trên bảng hàng loạt số liệu. Những người trẻ tuổi này kỹ thuật không có bất cứ vấn đề gì, lại thêm đường môn trinh sát hạm vốn là dễ dàng kỹ thuật, nương tựa theo sóng não, Lam Hiên Vũ vô cùng ổn định thao túng chiến hạm bay lượn, chủ yếu dùng hướng dẫn làm chủ, thời gian dần qua cách xa tội ác tinh cầu. Đặng Bác tâm tình lúc này đã hoàn toàn bình phục lại, trong nội tâm cảnh có chút tán thưởng. Đây chỉ là một đám 12-13 tuổi hài tử A. Mình tại cái tuổi này thời điểm, mở hồn đạo ô tô đều đã là phi thường khác người sự tình, nhưng người ta đã tại chạy nhanh chiến hạm. Khó lường A. Những người tuổi trẻ này thật là không tầm thường A. Chiến hạm bình ổn bay lượn, Lam Hiên Vũ bằng vào cùng chiến hạm chủ não kết nối, cảm thụ được chiếc này đường môn trinh sát hạm đủ loại công năng. Tới thời điểm tất cả mọi người là thay phiên nếm thử điều khiển, hắn nhận thức còn không có khắc sâu như vậy, hiện tại hắn làm hạm trưởng. Có thể thông qua chủ não cảm thụ chiếc chiến hạm này hảo diệu, hiểu thêm này đường môn trinh sát hạm là cỡ nào trước vào, công năng là cỡ nào đầy đủ. Theo ban đầu khẩn trương đến dần dần quen thuộc, bọn hắn dần dần cảm nhận được điều khiển chiến hạm niềm vui thú. Ngao du tại vô biên vô tận trong vũ trụ, bọn hắn tại hưng phấn đồng thời cũng dần dần đối hiện đại khoa học kỹ thuật sinh ra kính sợ cảm giác. Nếu như không phải hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại làm sao có thể ở trong không gian bay lượn? Làm sao có thể vượt tinh cầu đi cảm thụ một thế giới khác ảo diệu đâu? Đây là người xưa giao ra bao nhiêu nỗ lực mới sáng tạo ra khoa học kỹ thuật kết tinh A. Tất cả những thứ này thật quá mỹ diệu làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Mặc dù trước mắt đến xem hết thể cũng rất thuận lợi, nhưng Lam Hiên Vũ biết bọn hắn còn có hai quan muốn qua. Chỉ có qua cái kia hai quan, bọn hắn mới là đúng nghĩa an toàn. Cái kia chính là xuyên qua lỗ sâu cùng thông qua tội ác tinh cầu thẩm tra. Qua cái kia hai quan, bọn hắn là có thể trực tiếp về nhà. Đoàn trưởng, xuyên qua lỗ sâu thời điểm, có chuyện gì phải chú ý? Lam Hiên Vũ hướng Đặng Bác hỏi. Khoảng cách lỗ sâu vị trí càng ngày càng gần, hắn bắt đầu có chút khẩn trương. Đặng Bác nói, làm hạm trưởng, tại xuyên qua lỗ sâu thời điểm, ngươi tinh thần độ tập trung phải cao nhất, không thể ra một chút lầm lỗi. Bởi vì tại xuyên qua lỗ sâu quá trình bên trong gặp được rất nhiều quá nhiều năng lượng, cho nên, ngươi cần muốn tiến hành bán tự động điều khiển, trợ giúp chiến hạm chủ não, không cho chiến hạm chệch hướng đường tuyến. ngươi tự thân lực chú ý phải đặt ở chiến hạm có hay không dọc theo đường tuyến tiến lên phương diện này, chỉ cần có chệch hướng dấu hiệu, ngươi liền muốn dùng tay điều chỉnh tới. Lam Hiên Vũ gật đầu, nói, hiểu rõ. Đặng Bắc hỏi, tinh thần lực của ngươi hẳn là đến linh hải cảnh đi. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, ngài yên tâm, ta tinh thần lực vượt qua 4.000, sẽ không có vấn đề. Vượt qua 4.000. Đặng Bắc ngẩn người, sau đó khỏe miệng co giật một thoáng liền ngậm miệng không nói. Cuối cùng đã tới xuyên qua lỗ sâu thời điểm, nhàn nhạt vặn vẹo bóng mở đang ở trước mắt. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, mở ra một cấp vòng phòng hộ. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, hết sức chăm chú. Hắn tập trung tinh thần, đem tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở cùng chủ não kết nối phía trên. Xuyên qua lỗ sâu thời điểm, tuyệt không thể có nửa điểm qua loa, một cái không tốt, bọn hắn liền có khả năng tao ngộ nguy hiểm chí mạng. Vòng phòng hộ mở ra, đường môn trinh sát hạm lặng yên không một tiếng động chui vào lỗ sâu bên trong. Làm chiến hạm chủ không giả, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng bên ngoài kịch liệt không gian ba động, đó là vô cùng nhanh chóng không gian biến hóa. Này chút không gian biến hóa tựa như là không ngừng xuyên qua mà qua đủ loại kỳ dị năng lượng, mà chiến hạm của bọn hắn liền là xuyên qua tại đây chút kịch liệt gợn sóng năng lượng bên trong, tựa hồ là đang xuyên qua phiến môn. Này chính là không gian xuyên qua sao? Lam Hiên Vũ đột nhiên hiểu rõ, Nana có thể tiến hành cự ly xa không gian truyền tống, tựa hồ thì tương đương với chính mình chế tạo một cái cỡ nhỏ lỗ sâu, hoặc là nói là một cái đơn giản nhất lỗ sâu. Nàng mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nhảy vọt nửa cái đại lục đi vào trước mặt mình. Thật tốt cảm ngộ xuyên qua không gian, đối với mình nhất định là có trợ giúp rất lớn. Quả nhiên như Đặng Bác nói như vậy, mặc dù có vòng phòng hộ, nhưng nhận mặt khác năng lượng quấy nhiễu, chiến hạm vẫn là có chệ hướng đường tuyến dấu hiệu, hắn chú ý cẩn thận điều chỉnh, thông qua hai tay chạm đến thức khống chế, nhường chiến hạm ổn định dựa theo đường tuyến tiến lên. Đặng Bác kỳ thật so Lam Hiên Vũ càng khẩn trương. Hắn một mực chú ý các hạng số liệu, một khi chiến hạm chạy hướng đường tuyến mà Lam Hiên Vũ không có điều chỉnh xong, hắn sẽ trước tiên vọt tới Lam Hiên Vũ bên người, yêu cầu thay thế Lam Hiên Vũ. Tại loại này thời điểm, Lam Hiên Vũ tuyệt sẽ không đồng ý. Nhưng sự thật chứng minh Lam Hiên Vũ thật sự có đủ mạnh tinh thần. Chiến hạm chạy đến vô cùng bình ổn, dù cho chỉ chạy hướng một chút xíu, Lam Hiên Vũ cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh qua thừa. Đặng Bác lòng khẩn trương dần dần trầm tĩnh lại. Hắn âm thầm hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Xuyên qua lỗ sâu là Lam Hiên Vũ điều khiển chiến hạm mắt không thể thiếu quá trình, cũng là mỗi một tên lái chiến hạm thành viên đều phải trải qua quá trình. Lam Hiên Vũ tại cái tuổi này liền đã trải qua này chút, nói không chừng đã phá liên bang ở phương diện này nhỏ nhất tuổi tác kỷ lục. Chương 592, phản vật chất đạo đạn. Lam Hiên Vũ đã tiến nhập trạng thái tốt nhất, hắn không ngừng mà điều chỉnh mình cùng chiến hạm ở giữa liên hệ, đồng thời cảm ngộ lỗ sâu bên trong ảo diệu. Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên, tất cả vặn vẹo bóng mờ đều biến mất. Tại Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong, phảng phất liền là ở trong trước mắt, hết thảy đều trở nên chậm chạp. Bên ngoài là trời sao vô ngần, vũ trụ mênh mông. Ra tới, đúng vậy, bọn hắn đã theo lỗ sâu thần ra tới. Lam Hiên Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉnh đều trầm tĩnh lại. Hoa, chúng ta ra đến rồi. Lam Ngộng Cầm nhịn không được kêu một tiếng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tự chủ được phát ra reo hò. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chính mình điều khiển chiến hạm xuyên qua lỗ sâu A. Đúng lúc này, chiến hạm dạ đã tiếng cảnh báo vang lên, một chiếc mặt ngoài mang theo gai nhọn đen kịt chiến hạm đang chậm rãi hướng bọn hắn áp sát tới. Chính là tội ác tinh cầu thủ hộ lỗ sâu chiến hạm. Thỉnh cầu cho chuyện thanh âm nhắc nhở vang lên. Lam Hiên Vũ đè xuống kết nối cái nút. Mời các ngươi lập tức dừng lại, tiếp nhận lên hạm kiểm tra. Một bên khác chuyển đến băng lãnh thanh âm. Tiếp nhận lên hạm kiểm tra. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, lấy nón an toàn xuống hướng Đặng Bác nhìn lại. Dựa theo Đặng Bác nói, tiến vào tội ác tinh cầu thời điểm muốn giao nạp kim loại hiếm làm giống vé vào cửa phí tổn, nhưng rời đi thời điểm, bình thường là sẽ không tiến đi kiểm tra, trừ phi là có tình huống đặc biệt. Đặng Bác đứng thẳng dưới vai, nói, ta không biết đây là có chuyện gì. Nói không chừng cũng là bởi vì các ngươi bị truy nã. Nắm quyền chỉ huy giao cho ta thử một chút cầu thông một chút. Các ngươi hiện tại đang bị truy nã, nếu để cho bọn hắn lên hạm kiểm tra, các ngươi trực tiếp liền bại lộ. Lam Hiên Vũ trong mắt hào quang lấp lánh, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Lúc này, quá khứ chiến hạm không chỉ đám bọn hắn này một chiếc, còn có những chiến hạm khác, phụ trách tuần tra chiến hạm tại đối bọn nó tiến hành kiểm tra. Tới Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này, cũng chỉ có này một tàu chiến hạm mà thôi. Làm sao bây giờ? Nắm quyền chỉ huy giao cho Đặng Bắc sao? Đoàn trưởng, ngài có nắm bắt để bọn hắn không lên chúng ta chiến hạm sao? Lam Hiên Vũ hướng Đặng Bắc hỏi. Đặng Bắc lắc đầu, nói, 20-30 nắm bắt đi, bất quá có khả năng thử một chút. Lam Hiên Vũ hỏi, vậy nếu như bọn hắn khăng khăng muốn lên chiến hạm đâu? Đặng Bắc nói, lao ra chứ. Ngược lại đã ra lỗ sâu, luận tính năng, chiến hạm của chúng ta. Hắn mới nói đến đây, liền thấy Lam Hiên Vũ đội nón an toàn lên, sau đó hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, động lực toàn bộ triển khai, toàn lực gia tốc, ẩn hình chuẩn bị. Hắn chủ điều khiển vị hai bên bắn ra một cái có nhiều loại điều khiển ấn bảng. Cái này bảng cùng tinh tế chiến cơ bên trên bảng điều khiển vô cùng giống nhau. Đối chiến hạm tới nói, sử dụng cái này bảng, thì tương đương với là áp dụng toàn dùng tay điều khiển hình thức. Đặng Bắc trợn mắt hốt mồm, nhìn xem hắn. Đây là cái gì tình huống? Muốn mạnh mẽ xong sao? Đây cũng quá lô mãng rồi a. Lam Hiền Vũ ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Nếu như Đặng Bắc nói có 50% nắm bắt có thể thuyết phục đối phương, không làm cho đối phương lên hạm, vậy hắn sẽ đem quyền chỉ huy giao cho Đặng Bắc đi nếm thử thương lượng. Nhưng Đặng Bắc nói chỉ có 20-30 nắm bắt, vậy còn thương lượng cái gì? Hắn còn muốn bước lên nguy hiểm giải trừ Đặng Bắc trên người giam cầm thuật, thấy thế nào đều sẽ nhường tình huống trở nên càng thêm không thể khống. Hắn còn không bằng nắm hết thể đều khống chế ở trong tay chính mình, cho nên hắn lập tức liền có phán đoán. Nhất là Đặng Bắc mới vừa rồi còn nói đường môn trinh sát hạm tính năng hẳn là trội hơn đối phương chiến hạm, Lam Hiên Vũ tự nhiên lại không do dự. Theo cái kia bay tới tội ác tinh cầu chiến hạm thị rất xem, đường môn trinh sát hạm phần đuôi động lực phun ra miệng hỏa diễm đang ở dập tắt, tốc độ cũng chậm lại, đã là một bộ tùy ý bọn hắn kiểm tra bộ dáng. Lam Hiên Vũ không biết là, giống loại yêu cầu này lên hạm kiểm tra chiến hạm, trên thực tế nhiều khi cũng là vì uy hiếp qua hướng hải tặc vũ trụ. Yêu cầu một chút tài vận. Vừa mới Đặng Bắc nói chỉ có 20-30 nắm bắt, nhưng thật ra là hữu ý muốn đùa Lam Hiên Vũ một thoáng, lại không nghĩ rằng Lam Hiên Vũ là phản ứng như vậy. Hai bên chiến hạm dần dần tới gần, Lam Hiên Vũ trong nháy mắt ra lệnh, phóng ra phản vật chất đạo đạn. Lam hạm trưởng, hắn trong nháy mắt liền cấp ra đối phương chiến hạm định vị. Cùng lúc đó, chiến hạm phân đuôi, nguyên bản đã muốn dập tắt hỏa diễm bỗng nhiên toát ra chói mắt quang thải. Quang mang mãnh liệt bắn ra, chiến hạm trong nháy mắt ra tốc, cùng lúc đó, bốn đạo ảm đạm bóng mờ lặng yên không một tiếng động bắn ra. Không chỉ như thế, đường môn trinh sát hạm chủ pháo, pháo phụ đồng thời phóng ra, từng đạo hồn đạo xạ tuyến điên cuồng bắn về phía cái kia dựa đi tới chiến hạm. Đối phương rõ ràng bị Lam Hiên Vũ bọn hắn công kích giật nảy mình, không kịp né tránh, chỉ có thể nhanh chóng mở ra chiến hạm vòng phòng hộ, nhưng vẫn như cũ bị đường môn trinh sát hạm hồn đạo xạ tuyến bao vây. Trong lúc nhất thời, chiến hạm mặt ngoài toát ra từng vầng sáng lớn màu. Đường môn trinh sát hạm bên trong, Đặng Bắc vừa sợ vừa giận mà nói, ngươi điên đương. Sao có thể công kích? Nếu như chẳng qua là chạy, đối phương chưa chắc sẽ truy A. Ngươi ra tay công kích liền là kết tử thù A. Lam Hiền Vũ bất đắc dĩ nói, ngài vừa rồi không nói A, ta nào biết được. Không công kích làm sao đột phá. Đặng Bắc phát hiện mình sai, thật sai. Hắn còn đánh giá thấp những tiểu tử này dũng khí. Lam Hiên Vũ nói lao ra thời điểm hắn mặc dù giật mình, nhưng không có ngăn cản, cũng là bởi vì nơi này thường xuyên có chiến hạm sẽ làm như vậy, đang bị dọa dẫm bắt chẹt thời điểm xoay người chạy, chỉ cần tốc độ rất nhanh, không có bị đuổi kịp tên liền sẽ không bị tìm thừng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lam Hiên Vũ cũng không là lái chiến hạm trực tiếp chạy, mà là trước tiên phát động công kích. Lam Hiên Vũ cũng không là người của đường môn. Hắn cũng không cần suy nghĩ chiếc chiến hạm này tương lai còn muốn hay không hồi trở lại tội ác tinh cầu loại vấn đề này. Hắn suy tính liền là như thế nào mới có thể nhanh chóng rời đi nơi này, trở về hành tinh mẹ. Cho nên, hắn thấy, mong muốn nhường chiến hạm của quân địch không đuổi theo, phương pháp tốt nhất liền là công kích trước, ngăn chặn đối phương, thậm chí là hạ gục chiến hạm của đối phương. Cứ như vậy, tại bọn hắn thời điểm chạy trốn, bị truy kích khả năng tự nhiên là sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Dạng này rất đơn giản trực tiếp mạch suy nghĩ lại làm cho Đặng Bắc mở rộng tầm mắt. Hắn phát hiện đối những tiểu tử này thật không thể có giữ lại, thật hẳn là đem chỗ có biến đều một năm một mười nói cho bọn hắn. Có thể là, bây giờ nói gì cũng đã chậm, công kích đã phát động, mà lại liền phản vật chất đạo đạn đều bắn, đây chính là chiếc chiến hạm này công kích cường đại nhất vũ khí A. Tầm mắt cấp tốc chuyển rời đến không chế trên màn hình, Đặng Bác run sợ phát hiện Lam Hiên Vũ không chỉ bắn phản vật chất đạo đạn, còn duy nhất một lần đem 4 cái phản vật chất đạo đạn toàn bộ bắn. Đây chính là chiếc này đường môn trinh sát hạm toàn bộ phản vật chất đạo đạn A. Tại hồn đạo xạ tuyến điên cuồng xạ kích phía dưới, đối phương chiến chỉ có thể mở ra vòng phòng hộ, bị động phòng ngự động tĩnh bên này tự nhiên đưa tới tội ác tinh cầu hắn chiến hạm chú ý, những người kia không lo được đi kiểm tra những chiến hạm khác, vội vàng điều khiển chiến hạm hướng phía bên này bay tới. Đúng lúc này, cái kia chiếc cố gắng chặn đường Lam Hiên Vũ chiến hạm của bọn hắn nổ tung. Đường môn phản vật chất đạo đạn là trước mắt đấu la liên bang tân tiến nhất vũ khí, không chỉ uy lực to lớn, đồng thời còn ứng dụng mới nhất khoa học kỹ thuật, có giống ẩn hình năng lực, này loại đạn đạo gọi U Linh đạn đạo. Cho dù là tân tiến nhất dạ đạ cũng muốn tới gần mới có thể phát hiện tung tích của bọn nó. Cho nên, làm Lam Hiên Vũ chiến hạm của bọn hắn bật hết hỏa lực thời điểm, 4 cái phản vật chất đạo đạn kỳ thật đã chiếu Lam Hiên Vũ thiết trí định vị bay ra ngoài. Chương 593, đi ngủ tiêu hao nhỏ. Trong đó một viên phản vật chất đạo đạn lặng yên không một tiếng động bay về phía cái kia chiếc chặn đường Lam Hiên Vũ chiến hạm của bọn hắn mặt bên. Tại đối phương toàn lực ngăn cản Lam Hiên Vũ bọn hắn hồn đạo pháo đánh thời điểm, này miếng phản vật chất đạo đạn trải qua lặng lẽ tiêu dán vào. Đạn đạo trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng uy năng mang theo phản vật chất đặc tính, trực tiếp xé mở không gian, cũng xé mở cái kia tàu chiến hạm vòng phòng hộ. Tại Lam Hiên Vũ không chế dưới chủ pháo thừa cơ mà tâm trực tiếp đánh vào chiến hạm bên trong. Nổ lớn phía dưới, chỉnh tàu chiến hạm đã có một nửa đều bị ánh lửa bao phủ. Mà Lam Hiên Vũ đã khống chế đường môn chiến hạm đột nhiên một cái hoành vung, quay lại hướng đi, động lực toàn bộ triển khai, bay trốn mau vọt. 7-8 tàu chiến hạm mắt thấy bên này đột nhiên phát sinh nổ lớn, lập tức giống nổi giận trâu được cấp tốc hướng phía bên này lao đến. Hải tặc chiến hạm luôn luôn dùng tốc độ nhanh lấy sừng, bọn hắn mở ra toàn bộ động lực về sau, tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng, bay lượn tại phía trước nhất mấy tàu chiến hạm phía trước đột nhiên vang lên nổ vang. Hai tàu chiến hạm hạm đầu thẳng trăm tiếp bị xé nứt ra, trên không trung hoành vùng, còn chặn phía sau hai tàu chiến hạm. Đây là mặt khác 3 cái phản vật chất đạo đạn tác dụng. Lam Hiên Vũ không dùng chúng nó trực tiếp tiến hành chính kích, mặt tránh đi tuyệt đại đa số chiến hạm hỏa lực. Đường môn trinh sát hạm dần dần tiến nhập ẩn hình trạng thái. Chính như Đặng Bác lúc trước nói như vậy, luận tính năng, đường môn trinh sát hạm đúng là những cái kia tội ác tinh cầu chiến hạm không thể so sánh nổi. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ liền đem những chiến hạm kia hất ra, dựa vào ẩn hình trạng thái, phi tốc hướng nơi xa bay đi. Quá trình này kỳ thật không hề dài, theo Lam Hiên Vũ phát động công kích đến dùng đủ loại động tác lẩn tránh công kích, lại đến tiến vào ẩn hình trạng thái, hết thể cũng chính là mười mấy phút mà thôi. Nhưng này mười mấy phút tuyệt đối có thể dùng mạo hiểm kích thích để hình dung. Trận này vũ trụ truy đuổi chiến, dùng bọn hắn thoát ly kẻ địch truy kích mà kết thúc. Lam Hiên Vũ hai tay một lần nữa đặt tại điều khiển đài bên trên, thở phào một cái, tự nhủ, chiến hạm quả nhiên cùng chiến cơ không giống nhau lắm, cực hạn tính năng phải kém một chút, không tính quá linh hoạt. Nếu như chiến hạm có thể giống chiến cơ linh hoạt như vậy, lại nhiều một ít phản vật chất đạo đạn, nói không chừng là có thể đem cái kia 3 tàu chiến hạm cũng thủ tiêu. Hiện tại, chiến hạm chỉ cần dựa theo đã thiết lập tốt hướng dẫn con đường đi, liền có thể dẫn bọn hắn trở về giờ này khắc này. Lam Hiên Vũ còn đắm chìm trong vừa cái kia ngắn cái trong chiến đấu. Hắn này còn là lần đầu tiên tiến hành đúng nghĩa tinh tế chiến hạm tác chiến đây. Tuyển thần cảm giác thật sự là quá kích thích. Đặng Bác nhìn xem phấn khởi Lam Hiên Vũ, cảm giác mình đã có chút xem không hiểu cái thế giới này, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là. Lão đại, ta hiện tại có khả năng đến đằng sau đi nôn một chút không? Tiền Lôi đang thương nhìn về phía Lam Hiên Vũ, vẻ mặt đã tái nhợt đến không ra bộ dáng. Đi thôi. Lam Hiên Vũ tức giận nói, nhờ ngươi bình thường không hảo hảo luyện tập chiến cơ điều khiển, lần này gánh không được đi. Cái thứ nhất lao ra lại không phải Tiền Lỗi, mà là Lưu Phong. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi bọn hắn tiếp xúc tinh tế chiến cơ điều khiển còn không lâu, mà lại Lam Hiên Vũ lúc trước điều khiển chiến hạm lúc, có thể là không có cân nhắc nhiều như vậy, đã tiếp cận chiếc này đường môn trinh sát hạm mức cực hạn có thể chịu đựng. Là khống chế này chút phản vật chất đạo đạn bay đến chỉ định vị trí sau liền tiến vào đứng im trạng thái. Tiến vào đứng im trạng thái U Linh đạn đạo là bất luận cái gì dạ đà cũng dò xét không đến, chỉ có thể dùng hỏa lực trinh sát tới quét dọn. Có thể là, này mấy tàu chiến hạm chỗ nào nghĩ đến Lam Hiên Vũ lại giống bố trí thủy lôi, trên không trung cho bọn hắn bố trí mấy cái phản vật chất đạo đạn thời điểm đụng chạm, bọn hắn vòng phòng hộ thậm chí cũng chỉ là nửa mở trạng thái, bởi vì còn không có tiến vào chiến đấu a. Lần này, này mấy tàu chiến hạm tự nhiên là bị thiệt lớn. Nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài lại có hai tàu chiến hạm bị ánh lửa bao phủ, Đặng Bắc đã có chút vô phương suy tư. Hắn tự hỏi coi như là hắn, đối mặt nhiều như vậy chiến hạm, cũng không có khả năng so Lam Hiên Vũ phản ứng nhanh. Tiểu tử này tựa hồ thiên sinh chính là vì tinh tế chiến đấu mà thành. Mà lúc này, đường môn trinh sát hạm đã ở tốc độ cao nhất chạy, ba chiếc không có bị lúc trước vụ nổ tác động đến chiến hạm tại đằng sau truy. Hai bên tốc độ đều rất nhanh, mà này ba tàu chiến hạm rõ ràng ý thức được lúc trước Lam Hiên Vũ làm cái gì, phân tán đến, theo ba cái phương hướng khác nhau toàn lực ra tốc, hướng phía Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này đuổi theo. Chúng nó thỉnh thoảng bắn ra từng đạo hồn đạo xạ tuyến, tiến hành hỏa lực đan sen, cố gắng chặt đứt Lam Hiên Vũ bọn hắn bay lượn đường. Ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ biểu hiện ra hắn làm xếp tại toàn liên bang 10000 tên trong vòng tinh tế phi công chiến đấu cơ trình độ. Hai tay của hắn phi tốc rung động, phối hợp sóng nào không chế chiến hạm, có thể thấy chính là, hai tay của hắn nhanh đến mức vung ra tan ảnh. Đường môn trinh sát hạm không ngừng mà làm ra đủ loại lẩn tránh động tác bốn trôi nổi, sườn nghiêng, quay cuồng, nhị đoạn gia tốc, thậm chí là rắn hổ mang động thân. Trong lúc nhất thời, đường môn trinh sát hạm bên trong không ngừng mà vang lên tiếng cảnh báo. Tại đây loại hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới, không ngừng làm ra đủ loại lẩn tránh động tác, đối chiến hạm tới nói cũng là to lớn gánh vác. Có thể là, Lam Hiên Vũ đối với cái này giống là hoàn toàn không biết, tiếp tục không ngừng mà tiến hành lẩn tránh, thật đúng là bị hắn bởi vậy mà Lưu Phong cùng Tiền Lỗi còn có chút không thích ứng. Lam Hiên Vũ theo chủ điều khiển vị bên trên đứng người lên, hoạt động một chút thân thể. Hắn lúc này vẫn như cũ ở vào phấn khởi trạng thái. Lúc trước tinh thần lực tiêu hao cũng không tính lớn, đến mức điều khiển thời gian dài, đối với hắn này vương bài bay lượn thường xuyên bị Đường Chấn Hoa ngược thành viên tới nói, thật đúng là không tính là gì. Hắn đi đến Đặng Bác trước mặt, nói, đoàn trưởng, theo vừa mới điều khiển tình huống đến xem, ta cảm thấy chúng ta đường môn này trinh sát hạm còn có một số địa phương còn chờ cải thiện. Thí dụ như chiến hạm chiều dài ta cảm thấy có khả năng co lại ngắn một chút, dạng này tiến hành trôi nổi thời điểm tiếp nhận lực trùng kích sẽ giảm nhỏ, chiến hạm phần eo ngược lại có khả năng to thêm một điểm, gia tăng tính ổn định. Trọng yếu nhất chính là, có thể hay không nhiều phân phối một chút phản vật chất đạo đạn, nếu là có 8 cái, hắc. Ngươi coi phản vật chất đạo đạn là rau cải trắng sao. Đặng Bác Nộ nói, cái kia là có thể ngắn ngủi sẽ mở không gian mạnh mẽ vũ khí. Ngươi một thoáng liền dùng 4 cái, trở về ta liền tìm các ngươi học viện tính sổ sách. Khách khách, đoàn trưởng, ta cảm thấy đi, ngài không nên tức giận như vậy, dù sao chiếc chiến hạm này bây giờ bị chúng ta khống chế được. Lam Hiên Vũ vô vô Đặng Bác bả vai. Ngươi tiểu tử thúi này, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta trở về hướng các ngươi học viện cáo. Đặng Bác tiếp tục giận dữ hết, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện mình không thể nói chuyện. Giam cầm thuật còn có một cái tác dụng, có thể làm cho bị khống chế người tạm thời vô phương nói chuyện. Trước đó Lam Hiên Vũ sở dĩ không có sử dụng năng lực này, là bởi vì hắn còn muốn nhường Đặng Bác dạy bọn họ điều khiển chiếc chiến hạm này. Đường Vũ cách nói, như vậy không tốt đâu, sẽ có hay không có sự tình. Lam Ngộng Cầm lúc này cũng đã bu lại, nàng nhìn trong mắt tràn đầy tức giận Đặng Bác, nói, còn có 2 ngày liền không sai biệt làm đến, không có việc gì. Đoàn trưởng, ngươi có khả năng đi ngủ. Đi ngủ tiêu hao nhỏ. Lam Hiên Vũ lúc này đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vận mệnh chi hoàn có thể hay không chứa đựng chiếc này đường môn trinh sát hạm đâu. Tính toán, còn giống như thật không sai biệt lắm a. Chiếc này đường môn trinh sát hạm dài hơn 40 mét, lại không phải rất rộng, chiến hạm hai cánh là có thể thu lại, thân hạm độ rộng cũng là tầm chừng 10 thước, độ cao chừng 10 mét. Cứ tính toán như thế đến. Toàn thể thể tích hẳn là tại 8.000 mét khối đến 10000 mét khối, ở giữa vận mệnh chi hoàn bên trong không gian có 10000 mét khối, bởi vậy, nó hẳn là có thể chứa đựng chiếc này đường môn trinh sát hạm. Nếu như chứa nổi, về sau chính mình nếu có một chiếc chiến hạm như vậy, chẳng phải là cũng có thể đem chứa ở vận mệnh chi hoàn bên trong, tùy thân mang theo. Chương 594, trở lại đấu La Tinh. Chương này ảnh bị thiếu dẫn tới không có TXT. Mọi người muốn thì dừng lại. Đợi vài ngày mốt quay lại đọc. Cảm giác nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, thấy Đặng Bác có một loại không lạnh mà nghiêm cảm giác. Đặng Bác hừ hừ, chỉ là dùng sức lắc đầu. Đoàn trưởng, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta rất nhanh liền trở về. Sau khi trở về chúng ta liền đem ngài thả. Lam Hiên Vũ nói xong câu đó, hướng đồng bạn sử mệnh điện sắc, ra hiệu tất cả mọi người về phía sau khoang thuyền. Làm sao vậy, lão đại? Tiền Lôi hào hứng đột nhiên đối mà nhìn xem Lam Hiên Vũ. Hắn hiểu rõ nhất Lam Hiên Vũ, xem xét Lam Hiên Vũ ánh mắt, hắn liền biết Lam Hiên Vũ khẳng định là có cái gì chú ý. Lam Hiên Vũ nhìn một chút đồng bạn, hạ giọng nói, tại cùng đại hát nha thực trang cửa hàng người động thủ lúc, Đặng Bác đã từng nháy mắt cho đối phương người, hắn là có tình nghi. Chúng ta nằm chiến hạm này làm sau khi trở về, trước tiên đem nó giấu đi. Nếu như hắn không là gián điệp, chúng ta lại trả lại chiến hạm, như thế nào? Bạch Tú Tú, ừ. Lam Mộng Cầm, a. Nguyên Ân Huy Huy. Đường Vũ Cách, a. Tiền Lỗi, a a a. Lưu Phong, được. Mỗi người phản ứng không giống nhau lắm, nhưng bọn hắn nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt bên trong đều tràn đầy khiếp sợ. Đường Vũ Cách biểu lộ cổ quái nói, có thể là, học viện cùng đường môn quan hệ vô cùng tốt. Lần này thi cuối kỳ, cũng hẳn là học viện xin nhờ đường môn đặc biệt thiết kế, Đặng Bác hẳn không phải là người xấu đi. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, này thi cuối kỳ là đường môn liên hợp học viện hại chúng ta thuận lợi hoàn thành thi cuối kỳ, khống chế Đặng Bác cũng có lý do chính đáng. Tư tàng chiến hạm loại hành vi này là không đúng, chờ sau khi trở về, ta nắm vận mệnh chi hoàn tạm thời trả lại thụ lão, nhường thụ lão bảo quản chiến hạm. Ta cảm thấy đi. Tiên Lôi nói, một phần vạn Đặng Bác thật là xấu người, chúng ta làm như vậy cũng xem như lập được công, nói không chừng học viện sẽ còn khen thưởng thêm chúng ta đây. Lưu Phong thâm trầm nói, ta cảm thấy các ngươi đều nói hay lắm có đạo lý. Lam Ngộng cầm hai tay che mặt, nói, ta cảm thấy ta bị các ngươi làm hư. Bạch Tú Tú phốc cười một tiếng, nói, ừm, chúng ta đều bị Tiền Lỗi làm hư. Ta Tiền Lỗi mong muốn phản bác, nhưng Lam Hiên Vũ tay đã ôm bờ vai của hắn. Hắn này nồi đen đọc được có chút oan uổng. A Nguyên Ân sáng chói đột nhiên một mặt khờ dại nói, về sau, chúng ta giống như liền nghỉ nha. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, đúng A học viện nghỉ dựa theo bọn hắn trở về thời gian, các niên cấp thi cuối kỳ đều đã kết thúc, tất cả mọi người nghỉ, bọn hắn có 15 ngày ngày nghỉ. Chiến hạm bảo trì ẩn hình trạng thái bay lượn, năng lượng tiêu hao cũng không lớn, đường môn trinh sát hạm đầy đủ biểu hiện ra chính mình tốt tính năng. Tại ẩn hình trạng thái dưới bay lượn, nó dường như rất nhỏ khả năng bị dạ đạ phát hiện, tự nhiên tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Lam Hiên Vũ tại cùng chiến hạm chủ não liên hệ, tính toán hành trình về sau, liền đem chiến hạm tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Bên trong chiến hạm có thể số lượng lớn duy trì bọn hắn trở về hành tinh mẹ, năng lượng tiêu hao nhiều một chút cũng không có đóng ép hệ, về sớm một chút luôn là tốt. So mặt tính toán ở giữa 6 giờ. Bọn hắn liền thấy đẹp đấu la là khi nhìn đến đấu la tinh trong nháy mắt đó, 7 người không khỏi cùng nhau hoan hô lên, như là chim hỏi về tổ hưng phấn. Đặng Bác nghe được tiếng hoan hô, mở mắt, tâm tình của hắn sớm đã bình phục. Hắn ở trong lòng tối nghĩ những thứ này tiểu phôi đản, nhìn ta trở về làm sao cáo các ngươi hình, các ngươi liền chờ đó cho ta đi. Khi tiến vào tầng khí quyển trước đó, Lam Hiên Vũ hạ lệnh giải trừ chiến hạm ẩn hình trạng thái. Đồng thời có liên lạc sử lai khắc du hành vũ trụ trung tâm. Chiến hạm bằng vào đường môn chuẩn vào chứng từ, hoàn thành kết nối về sau, hướng phía sử lai khắc du hành vũ trụ trung tâm mặt đất rơi xuống. Chiến hạm xuyên qua tầng khí quyển về sau, mở ra đối ngoại không khí hệ thống tuần hoàn, hành tinh mẹ đặc hữu khí tức lập tức tràn ngập ở trong chiến hạm bộ, khiến cho người tâm thần thanh thản. To lớn vĩnh hằng chi thụ đã đang nhìn, Lam Hiên Vũ bọn hắn trở về. Chiến hạm tại du hành vũ trụ trung tâm đài quan sát dẫn dắt hạ chậm rãi hạ xuống, ổn định rơi xuống đất một khắc này, Đặng Bác đều có chút xúc động. Cuối cùng là trở về a, chính mình thời gian khổ cực xem như chấm dứt thế nhưng, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, chiến hạm hạ xuống về sau sẽ châm vũ bọn hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là đem hắn kéo đến khoang thuyền chỗ cửa, sau đó hắn liền kinh ngạc thấy Lam Hiên Vũ trong tay trái không ngừng bay ra kiện kiện đồ vật. Đây đều là cái quái gì? Thực trang. Nhiều như vậy thực trang. Lam Hiên Vũ tay tựa như là vô cùng vô tận cánh cửa không gian, không ngừng phóng xuất ra từng kiện thực trang. Những thực trang đó đều chồng chất ở trong chiến hạm bộ. Chỉ chốc lát sau, trên 100 kiện thực trang liền chiếm cứ chiến hạm trước khoang thuyền vượt qua 1/3 không gian, mà lại Lam Hiên Vũ còn tại quần quận không dứt hướng ra phía ngoài phóng thích thực trang. Đặng Bác sợ ngây người. Lam Hiên Vũ không gian này chữ vật trang bị có thể chứa đựng bao nhiêu thứ a? Những tiểu tử này lại muốn làm sao? Lúc này, Nguyên Ân Huy Huy nhìn Đặng Bác liếc mắt, xuất ra một cái bịt mắt, che khuất Đặng Bác con mắt, Đặng Bác liền cái gì đều không thấy được. Chương 595, tách ra. Bọn hắn muốn làm gì? Loại dự cảm bất tường xuất hiện tại Đặng Bác trong lòng. Lam Hiên Vũ cơ hồ đem chọn cái chiến hạm trước khoang thuyền đều tràn đầy, mới đem chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra, trong đó còn bao gồm một chút kim loại hiếm loại hình đồ vật. Đi. Lam Hiên Vũ phong khoáng chân chính. Cửa máy mở ra, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức kích khí đập vào mặt. Mọi người rơi xuống chiến hạm, đứng tại chiến hạm bên cạnh. Lam Hiên Vũ tính toán một chút, sau đó yên lặng đem tinh thần lực rót vào vận mệnh chi hoàn bên trong, điều chỉnh bên trong không gian hình dạng. Hắn cảm giác điều chỉnh đến không sai biệt lắm, mới hít sâu một hơi, chuẩn bị đem đường môn trinh sát hạm thu nhập vận mệnh của mình chi hoàn. Lóe lên ánh bạc, lớn như vậy đường môn trinh sát hạm cứ như vậy bỗng nhiên biến mất, thật bị vận mệnh chi hoàn đặt đi vào. Lam Hiên Vũ vung tay lên, bảy người mang theo Đặng Bác bay nhanh rời đi. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là, một tàu chiến hạm tan biến, tựa hồ cũng không có dẫn tới Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm chú ý, liền cảnh báo đều không có vang lên, hết thể như thường. Bọn hắn làm sao biết, đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc chiến hạm chỗ đậu vốn chính là cấm địa, bên trong xuất hiện một chút chuyện kỳ quái không thể bình thường hơn được. Huống hồ nơi này cũng không về Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm quản hạt, mà là lệ thuộc trực tiếp đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc. Cho nên, chiến hạm tan biến cái này hình ảnh sẽ bị quay xuống, nhưng cũng sẽ không xuất hiện tại Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm hệ thống theo dõi bên trong. Bởi vậy, làm Lam Hiên Vũ bọn hắn mang theo Đặng Bác đi ra Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm thời điểm, chính bọn hắn đều có chút không thể tin được, quá dễ dàng à. Trở về cảm giác thực tốt. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nghĩ đi nghĩ lại, sau đó liền mang theo đồng bạn lặng yên về tới học viện Sử Lai Khắc. Bởi vì mang theo Đặng Bác, bọn hắn không có ngồi xe, là đi trở về đi. Học viện Sử Lai Khắc bên trong hết sức an tĩnh, gác cổng tự nhiên là biết bọn hắn mấy cái này tiểu danh nhân. Gác cổng mặc dù xem bọn hắn mang theo một người xa lạ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, liền thả bọn họ tiến vào. Đi vào ngoại viện chủ giáo học lâu trước, Lam Hiên Vũ nắm Đặng Bác đặt ở dạy học cửa lầu trên mặt đất, sau đó lấy xuống hắn bịt mắt, một mặt thấy nấy mà nói, xin lỗi à. Lần này du lịch nhường ngài chịu khổ, nhưng chúng ta đây không phải không có cách nào sao. Xin ngài nhiều hơn lý giải nha. Ta biết ngài nhất định sẽ cáo trạng, cái này chúng ta không có cách nào ngăn cản. Chúng ta liền chạy trước, tránh khỏi viện trưởng bắt lấy gian dạy. Ta không thể không tạm thời điều chỉnh cấm đồng thuật, nhường ngài vô phương di chuyển. Chúng ta đi về sau, sẽ đánh thông tin cho viện trưởng, để cho nàng tới giải cứu ngài. Xua tan cầm cố thuật phương pháp ta cũng sẽ nói cho viện trưởng. Ô ô ô, Đặng Bác muốn nói cái gì, nhưng Lam Hiên Vũ không có chút nào muốn nghe ý tứ, hắn chỉ ôm Đặng Bác một thoáng, xoay người rời đi. Bảy người ra học viện, những người khác nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Ngộng Cầm nói, hiện tại chúng ta làm gì? Lam Hiên Vũ nói nghỉ, thi cuối kỳ chúng ta cũng hoàn thành, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi. Tàn tàn. Nói xong, hắn kéo lại Bạch Tú Tú tay, hướng phía thành Sử Lai Khắc hồn đạo đoàn tàu trạm phương hướng chạy. Mấy người khác liếc nhau về sau, liền tách ra. Lưu Phong, Tiền Lỗi, Lam Ngộng Cầm ba người cùng một chỗ, thẳng đến du hành vũ trụ trung tâm, chuẩn bị ngồi phi thuyền vũ trụ về nhà. Bọn hắn dùng Sử Lai Khắc huy chương mua sắm phi thuyền vũ trụ vé tàu, còn có chiết khấu đây. Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên cũng là riêng phần mình đi về nhà, nhà của bọn hắn ngay tại thành Sử Lai Khắc. Đặng Bác hiện tại còn không biết bọn hắn nắm chiến hạm làm đi nơi nào, chờ hắn hồi trở lại Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm, phát hiện chiến hạm không có. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú chưa có về nhà, Bạch Tú Tú là không nhà để về, mà Lam Hiên Vũ cảm giác mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mà lại, Lam Hiên Vũ tại hồi trở lại trước khi đến liền nghĩ kỹ, muốn dẫn lấy Bạch Tú Tú đi tìm Na Na lão sư. Trước khi đến trạm đoàn tàu hồn đạo trên đường, Lam Hiên Vũ cho anh Lạc Hồng phát một cái tin. Viện trưởng ngài khỏe chứ, ta là Lam Hiên Vũ, ta cùng đồng bạn đã trở về. Dựa theo học viện yêu cầu, chúng ta thành công theo tội ác tinh cầu thoát đi đồng thời trở về, hoàn thành lần này thi cuối kỳ. Tại hoàn thành thi cuối kỳ trong lúc đó, chúng ta bất đắc dĩ làm một chút chuyện sai. Tình huống cụ thể Đặng Bác Tổ trưởng sẽ nói cho ngài. Xin ngài muốn tin tưởng chúng ta làm hết thảy đều là có lý do. Tổ trưởng bây giờ đang ở chúng ta ngoại viện chủ giáo học lâu trước đợi ngài, phiền thoái ngài tiếp đãi một thoáng, thuận tiện cởi xuống hạn chế hắn giam cầm thuật. Xua tan cầm cố thuật phương pháp là. Bạch Tú Tú là nhìn xem Lam Hiên Vũ phát cái tin tức này, nàng cười đến không được, nói, ngươi thật đúng là sẽ tránh nặng tìm nhẹ a. Lam Hiên Vũ nhún vai, cười hắc hắc, không có cách nào a. Tắt máy đi hắn vừa nói, một bên trước tiên nắm chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin đóng. Bạch Tú Tú tự nhiên cũng đóng chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin. Bọn hắn chuẩn bị vui vui sướng sướng đi cùng Na Na lão sư qua ngày nghỉ. Ngươi liền không sợ sau khi trở về bị viện trưởng thu thập sao? Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía nàng. Chúng ta là xuất phát từ tự vệ mới cùng Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng người phát sinh xung đột. Lấy đi thực trang là nhất thời đầu góc phát nhiệt, nghị cẩm về làm việc tốt. Ta thật không phải cố ý a. Mà lại chúng ta cũng dựa theo học viện yêu cầu, hoàn thành thi cuối kỳ. Bạch Tú Tú học anh lạc hồng dáng vẻ, nghiêm túc nói, chiến hạm đâu? Lam Hiền Vũ nói ra, chiến hạm bên trong khả năng có đặng bác chứng cứ phạm tội, ta mới đem nó giấu ở vận mệnh chi hoàn bên trong, tạm thời giao cho thủ lão. Ta suy tính được như thế toàn diện, tâm tư kín đáo như vậy, ngươi không nên khen ngợi ta sao? Bạch Tú Tú nhịn không được đập hắn phía sau lưng một bàn tay, hẳn là, liền ngươi thông minh. Lam Hiền Vũ ủy khuất mà nói, ta quay đầu nói cho Na Na lão sư, ngươi đánh ta. Hừ. Bạch Tú Tú liếc mắt, nàng biết đối phó cái tên này biện pháp tốt nhất liền là không để ý tới hắn. Bọn hắn bên này đóng lại hồn đạo dụng cụ thông tin, một bên khác, vừa mới tắm rửa xong trở lại chỗ ở anh Lạc Hồng một lần nữa mang lên trên hồn đạo dụng cụ thông tin. Ngoại viện vừa mới nghỉ, nhất làm cho nàng hài lòng vẫn là năm nhất A. Tại thiếu khuyết Lam Hiên Vũ bọn hắn bảy cái tuyệt đối chủ lực tình huống dưới, năm nhất dùng ít đối nhiều, cuối cùng chỉ bại bởi năm thứ hai hai người. Phải biết, năm thứ hai học viên đều có được đấu khải. Cường hạn nhất là năm nhất cái kia băng thiên lương, hắn bằng vào vừa mới đột phá ngũ hoàn tu vi, tăng thêm mạnh mẽ hồn linh tử lôi hùng, hoàn thành dùng 1 tháng 6 hành động vĩ đại, thu được ưu dị thành tích. Nếu như không phải năm thứ hai học viên đều có nhất tự đấu khải, bọn hắn đoán chừng có thể thắng. Nếu như Lam Hiên Vũ bọn hắn tại, năm nhất cũng không thua. Không hề nghi ngờ, lần này năm nhất thực lực tổng hợp đã vượt qua năm thứ hai. Ừm. Anh Lạc Hồng thấy hồn đạo dụng cụ thông tin bên trên nhắc nhở, không khỏi sửng sốt một chút. Lam Hiên Vũ gửi tới tin tức. Hắn không phải hẳn là tại tội ác tinh cầu sao? Lam Hiên Vũ bọn hắn tại tội ác tinh cầu bên kia, nàng cũng không thế nào lo lắng. Lần này học viện sử lai khắc nhường Lam Hiên Vũ bọn hắn đi tới tội ác tinh cầu tiến hành thi cuối kỳ, chủ yếu là vì gia tăng bọn hắn lịch duyệt, còn thật sự không phải là muốn làm khó hắn nhóm. Tội ác tinh cầu hoàn cảnh như vậy không thể nghi ngờ sẽ mang cho bọn hắn áp lực, nếu có thể để bọn hắn ăn chút thiệt thòi thì tốt hơn. Lại thêm bọn hắn căn bản không có khả năng hoàn thành thi cuối kỳ, cái này tất nhiên sẽ cho bọn hắn một chút cảm giác bị thất bại. Lúc còn trẻ chịu một chút ngăn trở, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Chương 596, Bi thảm Đặng Bác. Liên quan tới lần này thi cuối kỳ nội dung, anh Lạc Hồng thương lượng với Đường Chấn Hoa qua, nàng đạt được Đường Chấn Hoa đại lực duy trì. Đường Chấn Hoa cũng cho là nên nhường Lam Hiên Vũ bọn hắn ăn chút thiệt thòi, dùng ngăn trở tới áp chế một áp chế nhuệ khí của bọn họ, để tránh bọn hắn bành trướng. Lam Hiên Vũ tiểu tử này dùng cái gì con đường tiến hành cự ly xa thông tin phát tin tức về. Trừ phi là có cỡ lớn chiến hạm trung chuyển A. Chẳng lẽ bọn hắn đi tìm chấn thủ tại tội ác tinh cầu liên bang hạm đội? Cái này sao có thể? Anh Lạc Hồng mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin, thấy được Lam Hiên Vũ gửi tới tin tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trợn mắt hốt mồm, đứng lên. Làm sao có thể? Trở về rồi. Hắn giao trở về rồi. Chân chớ bất định sững sờ sau một lát, nàng cấp tốc gọi Lam Hiên Vũ thông tin. Ngài gọi dãy số máy đã đóng một bên khác chuyển đến điện tử âm. Vừa nghe đến Lam Hiên Vũ tắt máy, anh Lạc Hồng thật là có điểm hoảng rồi. Bởi vì nàng không cho rằng Lam Hiên Vũ là thật hoàn thành thi cuối kỳ sau khi trở về phát tin tức, bởi vì lần này thi cuối kỳ bọn hắn căn bản cũng không khả năng hoàn thành A. Cái kia tin tức này là người nào gửi tới? Chẳng lẽ nói Lam Hiên Vũ bọn hắn xảy ra chuyện, hồn đạo dụng cụ thông tin rơi vào trong tay người khác? Nghĩ tới đây, anh Lạc Hồng cực nhanh lao ra gian phòng của mình, chạy hướng chủ giáo học lâu. Nàng mau mau đến xem người có phải hay không như là tin tức nói như vậy. Đặng Bác ở nơi đó, Đặng Bác ngồi dưới đất, lúc này chỉ có một loại cảm giác, liền là sinh không thể luyến. Lam Hiền Vũ nói đi về sau lập tức thông chi người tới giải cứu hắn, tại sao lâu như thế còn không người tới? Mà lại nơi này thậm chí ngay cả cái đi ngang qua người đều không có. Ngoại viện nghỉ, nơi này dĩ nhiên không có người đi ngang qua, lại thêm anh Lạc Hồng tắm rửa có cái thói quen, liền là tắm thời gian tương đối dài cho nên nói, làm anh Lạc Hồng thấy tin tức đồng thời làm ra phản ứng thời điểm, Đặng Bác đã tại đây bên trong ngồi mấy giờ. Anh Lạc Hồng bước nhanh đi đến chủ giáo học lâu, liếc mắt liền thấy ngồi dưới đất không thể động đậy, trên mặt một bộ sinh không thể luyến biểu lộ Đặng Bác. Nàng lập tức giật nảy cả mình, nhìn xem Đặng Bác bộ dạng này, nàng phản ứng đầu tiên liền là Lam Hiên Vũ bọn hắn sẽ ra chuyện. Nàng một cái bước xa đi vào Đặng Bác trước mặt, vội vàng hỏi, Lam Hiên Vũ bọn hắn đâu? Có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Bọn hắn thế nào? Đặng Bác không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Anh Lạc Hồng này mới phản ứng được Đặng Bác nhận cấm đốt hách hạn chế, không thể nói chuyện không thể động, nàng lập tức vận chuyển hồn lực. Dựa theo Lam Hiên Vũ phát tin nói tới phương pháp, hủy bỏ cầm cố thuật. Mấy cái kia tiểu hôn đản đều đã chết. Đặng Bác tức giận nói ra. Hắn cuối cùng có thể nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Anh Lạc Hồng một phát bắt được cổ áo của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, trong mắt đằng đằng sát khí. Ngươi là thế nào đáp ứng ta? Mấy hài tử kia đối học viện trọng yếu bao nhiêu ngươi biết không? Huống chi bọn hắn còn nhỏ như vậy, bọn hắn vẫn là hài tử a. Các ngươi đường môn phế vật đến loại trình độ này à, liền mấy đứa bé đều chiếu không cố được. Bọn hắn muốn là chết, lao nương nhường ngươi chịu không nổi. Khách khách, khách khách, buông ta xuống. Anh viện trưởng ngươi giảng hay không lý, mấy cái kia tiểu hỗn đản nắm ta biến thành này dạng, ngươi còn đối với ta như vậy. Ta đầy ngập lửa giận, lại thêm nói khác, Đặng Bác trợn trắng mắt, lại hôn mê bất tỉnh. Anh Lạc Hồng nhìn hắn ngất lập tức ngây ngẩn cả người, hắn nói là có ý gì. Hắn là bị Lam Hiên Vũ bọn hắn làm thành như vậy. Vừa mới Đặng Bác nói Lam Hiên Vũ bọn hắn chết thời điểm, anh Lạc Hồng toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Không nói những cái khác, ưu tú như vậy mấy đứa bé nếu là bởi vì lần này thi cuối kỳ chết rồi, nàng tuyệt đối vô phương tha thứ chính mình, bởi vì lần này thi cuối kỳ chính là nàng định A. Huống chi những hải tử này tương lai nhất định tiến nội viện, sáng sẻ ra chuyện, đây tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ học viện việc lớn. Nàng một cái tay dẫn theo Đặng Bác, một cái tay phát qua lại, nói, Đường Trấn Hoa, ngươi mau chạy tới đây, Lam Hiên Vũ bọn hắn giống như xảy ra chuyện. Cái gì? Ta lập tức tới. Ngươi ở đâu? Một bên khác truyền đến Đường Trấn Hoa khiếp sợ thanh âm. Phòng làm việc của ta. Mau tới. Anh Lạc Hồng nói xong cũng dập máy thông tin, mang theo Đặng Bác cực nhanh về tới phòng làm việc của mình. Nàng nắm Đặng Bác trực tiếp nâng lên phòng vệ sinh. Đem nhiệt độ nước điều đến thấp nhất, trực tiếp sôi xuống dưới. Á á á! Anh viện trưởng, ô, ngươi làm gì? Đừng phun ra, đông lạnh chết ta rồi. Đặng Bác tỉnh, hắn thấy anh Lạc Hồng dùng nước lạnh sôi chính mình, lập tức bi phẫn đến tột đỉnh. Anh Lạc Hồng đóng lại vòi phun, cả giận nói, mau nói học sinh đâu? Bọn hắn người ở nơi nào? Đặng Bác cả giận nói, ta làm sao biết hắn ở chỗ nào? Bọn hắn nắm ta ném ở các ngươi lầu dạy học cổng liền chạy. Bọn hắn khẳng định là tự biết phạm quan sai, chạy án. Ngươi không phải nói bọn hắn đã chết rồi sao? Anh Lạc Hồng tức giận truy vấn. Ta đó là nói nhảm ngươi nghe không hiểu sao. Đặng Bác là rõ ràng cảm nhận được anh Lạc Hồng nộ khí, đừng nói hắn hiện tại trạng thái không tốt, coi như ở vào trạng thái tốt nhất, hắn cũng không phải anh Lạc Hồng đối thủ a. Nghe hắn câu nói này, anh Lạc Hồng mới thật to thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt, Lam Hiên Vũ bọn hắn không có việc gì liền tốt ta. Chuyện gì xảy ra? Hiên Vũ bọn hắn làm sao vậy? Bên ngoài, Đường Trấn Hoa một trận gió giống như vọt vào. Hắn tại phòng vệ sinh thấy anh Lạc Hồng cùng Đặng Bác thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn. Anh Lạc Hồng, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, đây là có chuyện gì, ngươi vì cái gì cùng một cái nam nhân tại cùng một chỗ. Anh Lạc Hồng giận dữ, đến phiên ngươi quản này chút sao? Ra ngoài nói. Anh Lạc Hồng vừa nói, một bên ném một cái khăn lông cho Đặng Bác, sau đó đem Đặng Bác túm ra đến bên ngoài. Nửa giờ sau ngồi ở trên ghế salon, Đặng Bác cuối cùng là khôi phục một chút, mà ngồi đối diện hắn anh Lạc Hồng cùng Đường Trấn Hoa, biểu lộ vô cùng cổ quái. Trên mặt bọn họ không có phẫn nộ, thay vào đó là khiếp sợ, buồn cười, tò mò các loại biểu lộ. Anh Lạc Hồng nhịn không được hướng Đặng Bắc hỏi, tiểu Đặng, ngươi vừa mới nói, không phải chính ngươi xỏa NA. Đặng Bắc một bên hướng trong miệng đút lấy bánh bích quy, một bên tức giận nói, ta có thể cho mình biên chuyện mất mặt như vậy sao? Ta điên rồi sao? Anh viện trưởng, về sau ngài có thể tuyệt đối đừng lại tìm ta vĩnh viễn cũng không muốn sẽ giúp ngài, cho học sinh của các ngươi giám thị. Ta sợ các ngươi bồi dưỡng ra được này chút tiểu quái vật. Anh Lạc Hồng nói, thế nhưng, hiện tại chúng ta liên lạc không được bọn hắn. Nếu quả thật như lời ngươi nói, bọn hắn cũng xem như hoàn thành thi cuối kỳ, không có phạm cái gì sai lầm lớn, bọn hắn vì cái gì không dám trở về đâu. Cái gì? Đặng Bác không ăn bảo, hắn trợ N trước mắt nhìn xem anh Lạc Hồng, không có phạm cái gì sai lầm lớn. Này còn gọi không có phạm cái gì sai lầm lớn. Bọn hắn bất chấp nguy hiểm, tùy tiện hành động, cùng người bên kia động thủ, ta cứu được bọn hắn còn hoài nghi ta, nắm ta khống chế. Ngài đây là không có ý định trừng phạt bọn hắn sao? Anh Lạc Hồng bị Đặng Bác nói đến sững sờ, suy nghĩ chốc lát về sau, nàng nói, bọn hắn tại tội ác tinh cầu loại kia địa phương nguy hiểm tùy tiện hành động, mà lại cùng người ở đó phát sinh xung đột, khẳng định là không lý trí. Đến lúc đó chờ bọn hắn trở về, ta tìm bọn hắn hỏi rõ ràng tình huống, rồi quyết định xử lý như thế nào, ta không thể chỉ nghe ngươi lời nói của một bên liền làm quyết định. Đặng Bác nói, có thể là bọn hắn nắm ta không chế được a. Anh Lạc Hồng nói, Lam Hiên Vũ bọn hắn là bởi vì hiểu lầm ngươi mới không chế lại ngươi, mà lại bọn hắn không phải không tổn thương ngươi sao? Bên cạnh Đường Chấn Hoa nói bổ sung, kỳ thật cũng còn tốt đi, một đám trẻ con vì hoàn thành thi cuối kỳ mà. Đặng Bác cảm giác mình không có cách nào cùng hai cái này bao che cho con ra hỏa trao đổi, bằng không chính mình liền bị tức chết tùy các ngươi đi, ngược lại về sau rốt cuộc đừng tìm ta hỗ trợ. Anh viện trưởng, ta đi trước, ta muốn về đường môn. Đặng Bác đứng dậy liền đi ra ngoài, Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng cũng không có ngăn cản. Chương 597, viện trưởng cũng che không được a. Vừa đi đến cửa khẩu, Đặng Bác đột nhiên ý thức được cái gì, lại đi về tới. Hắn ngốc mà nhìn xem anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa, há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện mình cái gì đều nói không nên lời. Hắn vô lồng ngực của mình, dùng sức hít sâu một hơi. Lúc này mới bị phẫn rời đi. Biết khuất à, học viện sử lai khắp người đều là quái vật, vô phương trao đổi chính mình quá hoan uổng. Thấy Đặng Bác đi, Đường Chấn Hoa nhìn về phía anh Lạc Hồng, nói, ngươi nói, này tiểu Đặng nói có phải thật vậy hay không? Có không có chứa nước? Anh Lạc Hồng nói, nghe không giống. Mặc dù hắn gia nhập hết sức nhiều tâm tình của mình, nhưng đại khái tình huống hẳn là sẽ không sai, giống Lam Hiên Vũ con vật nhỏ kia làm ra sự tình. Ngươi nói ngươi này giáo cái gì học sinh, giống như ngươi không đứng đắn. Thực sự là. Đường Chấn Hoa nói, lời này của ngươi ta đã có thể không thích nghe a. Hắn là các ngươi ngoại viện học viên, cũng không phải là học sinh của ngươi sao. Làm sao lại đều là ta giáo không đúng. Có điều, ta vẫn cảm thấy có chút không đúng. Cái kia tiểu tử cùng đồng bọn của hắn nhóm đã hoàn thành thi cuối kỳ, học viện coi như bởi vì hắn khống chế người của đường môn mà có bất mãn. Cũng sẽ cân nhắc đến hắn làm là như vậy có nguyên nhân, sẽ không cho hắn hết sức nghiêm khắc trừng phạt. Hắn quan cái gì hồn đạo dụng cụ thông tin? Anh Lạc Hồng nói, đi, chúng ta đi điều giám sát xem một thoáng, xem bọn họ có phải hay không thật trở lại qua. Chỉ cần bọn hắn trở về, là an toàn, mặt khác sau này hay nói. Được. Phòng quan sát trên màn hình rõ ràng bày biện ra Lam Hiên Vũ bọn hắn là thế nào nắm Đặng Bác trả lại. Sau đó lại thế nào tại cửa học viện tách ra? Không đúng. Đường Chấn Hoa đột nhiên nghiêm túc nói ra. Anh Lạc Hồng nghi hoặc nói, làm sao không đúng? Đường Chấn Hoa chỉ màn hình, nói, ngươi có phát hiện hay không, bọn hắn tách ra thời điểm, giống như là chạy trối chết. Từng cái chạy nhanh chóng, nhất định là có chuyện. Bọn hắn hoàn thành thi cuối kỳ, đơn giản liền là mạo hiểm, còn dùng đường môn 4 cái phản vật chất đạo đạn. Này chút đều không phải là không có cách nào giải quyết sự tình. Bọn hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Còn đóng lại hồn đạo dụng cụ thông tin. Ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Anh Lạc Hồng không hiểu nói, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Này không đều đã rất rõ ràng sao? Bọn hắn liền là cảm giác mình vì hoàn thành thi cuối kỳ, áp dụng chút mạo hiểm không phải thường quy phương pháp, sợ học viện trách phạt đi. Mà lại hiện tại nghỉ, bọn hắn muốn về nhà. Đường Chấn Hoa nhìn anh Lạc Hồng nói, ta cảm thấy đi, lá gan của bọn hắn so với ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn một chút. Cho nên, chờ một chút xem đi, chuẩn bị cho bọn hắn chùi đi đi. Mấy cái này tiểu chút chít không chừng đã làm gì chuyện tốt. Anh Lạc Hồng bất đắc dĩ nói, này mấy tiểu tử kia, nhất là Lam Hiên Vũ, về sau cho bọn hắn khảo thí, không thể bố trí lại loại kia dùng trí tuệ có thể giải quyết nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ tiểu tử này quá cơ trí, mà lại đặc biệt có lực chấp hành, có lúc còn cả gan làm loạn. Ai, được rồi, trước không muốn chuyện này, ít nhất bọn hắn làm như vậy, không có tạo thành hậu quả gì, khai giảng bọn hắn khẳng định phải trở về, đến lúc đó hỏi lại hỏi rõ ràng đi. Bọn họ làm cái gì, ta cái này làm viện trưởng trước lượn tới chứ. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, anh Lạc Hồng hồn đạo dụng cụ thông tin đột nhiên gấp rút vang lên. Anh Lạc Hồng túi đầu xem xét, là Đặng Bác đánh tới. Nàng không khỏi nhìn về phía Đường Chấn Hoa, là Đặng Bác. Sẽ không bị ngươi nói chúng đi, nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Nàng tiếp thông thông tin, một bên khác chuyển đến Đặng Bác tức đến nổ phổi tiếng gầm gừ, chiến hạm. Chiến hạm của chúng ta mất rồi. Anh viện trưởng, chiến hạm không có A. Ta muốn điên rồi. Các ngươi học viện mấy cái kia tiểu chút chít năm chiến hạm làm đi nơi nào? A. Anh Lạc Hồng ngơ ngác nhìn về phía Đường Chấn Hoa, hồn đạo dụng cụ thông tin truyền ra thanh âm rất lớn, Đường Chấn Hoa tự nhiên cũng nghe đến. Ngươi nói rõ ràng, chiến hạm làm sao không có? Các ngươi đường môn chiến hạm, chính là chúng ta khi trở về điều khiển cái kia tàu chiến hạm A. Không có, không có ở bỏ neo khu. Ta điều giám sát, chỉ thấy chúng ta rơi xuống chiến hạm về sau, chiến hạm một thoáng liền biến mất, tựa như là bị không gian thôn phệ. Đặng Bác nhưng thật ra là để ý, hắn rời đi anh Lạc Hồng văn phòng thời điểm, trong lòng còn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Cái kia chính là trước đó hắn thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn ở trong chiến hạm lưu không rất nhiều thực trang, những thực trang đó có thể tính làm bọn hắn đối với hắn đền bù tổn thất. Hắn xem ra, lần này mình mặc dù ăn phải cái lô vốn, nhưng nếu như có thể mang về nhiều như vậy thực trang, ít nhất có thể cho đường môn một cái công đạo, còn có thể kiếm lấy không ít công hơn. Chỉ cần mình không nói, học viện sử lai khắc không nói, chính mình đoạn này sỉ nhục trải qua cũng là không có người biết rõ. Bởi vậy, hắn rời đi anh Lạc Hồng văn phòng về sau, trước tiên đi du hành vũ trụ trung tâm bên kia, hắn muốn nhìn Lam Hiên Vũ rốt cuộc lưu lại nhiều ít thực trang. Thế nhưng, hắn đến du hành vũ trụ trung tâm chiến hạm bỏ neo khu liền trận tròn mắt, không có, nơi đó căn bản cũng không có cái kia tàu chiến hạm. Hắn tìm lại tìm, vẫn là không có phát hiện chiến hạm cái bóng, lúc này mới đi điều lấy màn hình giám sát, bất ngờ thấy được chiến hạm không hiểu thấu tan biến một màn kia. Hắn còn thật không có hướng Lam Hiên Vũ dùng không gian trữ vật trang bị mang đi chiến hạm phương diện này suy nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trong sự nhận thức của hắn, không có cái gì không gian trữ vật trang bị chứa nổi chiến hạm. Cho nên hắn mới vô cùng nóng nảy đánh cái này thông tin cho anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng treo thông tin, Đường Chấn Hoa biểu lộ cổ quái nhìn xem anh Lạc Hồng, nói, vừa rồi ngươi nói ngươi miễn trừ lấy. Anh Lạc Hồng lắc đầu liên tục, che không được, che không được. Mấy cái này nhỏ khốn nạn cũng quá to gan lớn mật đi. Bọn hắn làm sao nắm chiến hạm lấy đi? Đường Chấn Hoa cười khổ nói, ngươi quên sao? Thù lao nắm vận mệnh chi hoàn cho tiểu tử kia. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú nhưng không biết hiện tại bọn hắn viện trưởng cùng lao sư đã chấn kinh đến tột đỉnh. Việc này Lam Hiên Vũ không sớm thì muộn muốn đối mặt, nhưng hắn cảm thấy hẳn là có một quãng thời gian giảm sóc, nhường học viện trước cân đối, điều tra rõ ràng tình huống. Chính mình sau này trở về cũng tốt nói rõ lý do một chút. Hắn đối Đặng Bác thân phận sinh ra hoài nghi, không nguyện ý cứ như vậy nắm chiến hạm trả lại. Một phần vạn Đặng Bác thật là gián điệp, nói không chừng có thể tại cái kia tàu chiến hạm bên trên tìm tới chứng cứ gì. Lúc này, hắn cùng Bạch Tú Tú ngồi tại hồn đạo đoàn tàu khách trong khoang thuyền. Này bốn đường mạo hiểm kích thích, bọn hắn thủy chung ở vào cao áp trạng thái dưới, mặc dù bọn hắn là hồn sư. Cũng sẽ mệt Bạch Tú Tú lúc này tựa ở Lam Hiên Vũ ra trên vai, ngủ rất say. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn về phía nàng, phát hiện Bạch Tú Tú chảy nước miếng, y phục của hắn đều có chút ướt. Trong lúc ngủ mơ Bạch Tú Tú tựa hồ là cảm giác được chính mình chảy nước miếng, hít hít miệng, phát ra vù vù thanh âm nhìn xem bộ dáng của nàng. Lam Hiên Vũ không khỏi cười, sau đó cũng nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Hắn kỳ thật mới là mệt mỏi nhất một cái kia a. Lần này ngắn ngủi tội ác tinh cầu hành trình, hắn vẫn là rất hài lòng. Tại nguy hiểm tầng tầng tình huống dưới, hắn mang theo đồng bọn của mình an toàn về tới học viện Sử Lai Khắc, này như vậy đủ rồi. Sau mấy tiếng, hồn đạo đoàn tàu chậm rãi lái vào Minh Đô đoàn tàu trạm, tại loa phóng thanh bên trong, Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ tuần tự tỉnh lại. Bạch Tú Tú một thoáng liền phát hiện Lam Hiên Vũ trên bờ vai nước đọng, lập tức mặt đỏ lên, tiện tay tại bả vai hắn bên trên trà sát một thoáng, liền đứng dậy, làm bộ dạng như không có gì. Chương 598, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Bờ vai của ta ướt. Lam Hiên Vũ hướng Bạch Tú Tú nhún vai. Bạch Tú Tú một mặt ghét bỏ mà nói, người lớn như vậy còn chảy nước miếng. Lam Hiên Vũ khỏe miệng giật một cái, nhịn không được cười nói đúng vậy, ngươi nói đúng. Bạch Tú Tú kinh ngạc nhìn xem Lam Hiên Vũ, hắn vậy mà không có phản bác. Cùng bạn chí thân của mình có cái gì tốt so đo, ca để cho ngươi. Lam Hiên Vũ nắm lên một sợi nàng sợi tóc màu xanh đậm, trên ngón tay bên trên lượn mấy vòng. Bạch Tú một thanh đoạt lại mái tóc dài của mình nói, ai là ngươi bạn thân đâu. Lam Hiên Vũ đột nhiên nghiêm túc lên, từ nghiêm mà nói, Bạch Tú Tú đồng học, ta nhất định phải trịnh trọng nói cho ngươi, ta mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng xuất đến long trời lở đất, vũ trụ vô địch. Ngươi mong muốn làm bạn chí thân của ta, ta không ngươi, ai bảo ta ưu tú như vậy đây. Chúng ta trở thành bạn thân, nên cùng một chỗ học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên. Nghe cái tên này, nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, Bạch Tú Tú thật sự là nhịn không được, một bước trước, hai tay nắm gương mặt của hắn, dùng sức nhéo nhéo, cắn răng nghiến lợi nói, được rồi, thật tốt thở, ngày ngày hướng lên. Mãi đến đi ra đoàn tàu trạm, Lam Hiên Vũ còn tại xoa nắn mình bị bóp đỏ hai gò má, mắt to bên trong tràn đầy ủy khuất. Cho Na Na lão sư đánh thông tin sao? Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, đừng, hiện tại còn không thể khởi động máy. Đoán chừng lúc này học viện bên kia đã đều biết, chúng ta vẫn là giữ yên lặng tương đối tốt, hết thể cũng chờ trở lại trường rồi nói sau. Na Na lão sư không phải tại học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư sao? Chúng ta trực tiếp đi qua tìm nàng đi. Này sở học viện nhất định dễ tìm. Ừm, được a. Bạch Tú Tú gật đầu. Lam Hiên Vũ nói, Na Na lão sư giống như không biết làm cơm, hôm nay đến nàng nơi đó, ngươi nấu cơm đi, có được hay không? Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, muốn ăn ta làm cơm. Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu. Bạch Tú Tú chủ nghệ, hắn là phi thường công nhận. Được. Bạch Tú Tú hướng hắn gật gật đầu. Hai người lên hồn đạo xe taxi, báo học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư tên, quả nhiên, lái xe không nói hai lời trực tiếp mang theo bọn hắn xuất phát. Giờ về sau, bọn hắn đi tới một chỗ có to lớn môn lâu học viện trước. Học viện Sử Lai Khắc không hề nghi ngờ là liên bang đệ nhất học viện, mà học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cũng có lịch sử lâu đời, đồng thời đã từng một lần cùng học viện Sử Lai Khắc so sánh quá mức, dĩ nhiên, kết quả có thể nghĩ. Xuống xe. Hai người nhìn một chút cao lớn môn lâu, nhiên tiếp đi tới. Khác biệt học viện ngày nghỉ thời gian là dạng, bọn hắn mơ hồ có thể nghe được mắt Nguyệt Hoàng nhà hồn đạo sư không trong học viện có một ít kêu gào thanh âm. Lúc này đã là xế chiều, học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viên tựa hồ còn đang đi học. Hai người đi tới cửa học viện, cửa lớn là đóng chặt, chỉ có một cái sườn cửa mở ra. Hai người mới vừa đi tới cửa hông bên này, liền bị gác cổng ngăn cản. Các ngươi có chuyện gì không? Gác cổng vẻ mặt ôn hòa hỏi. Chúng ta là tìm đến người, có thể phiền toái ngài liên lạc một chút sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Gác cổng nhìn thoáng qua trên cổ tay hắn hồn đạo dụng cụ thông tin, nói, ngươi có khả năng đánh thông tin đi qua, nhường ngươi tìm người tới đón các ngươi. Đăng ký về sau là có thể tiến vào. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta hồn đạo dụng cụ thông tin đều hỏng. Hắn không chịu mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin. Là sợ bị học viện bên kia định vị. Có định vị, liền dễ dàng tìm tới bọn hắn. Bởi vậy tại hồi trở lại trước khi đi, hắn đều không có ý định mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin. Gác cổng bất đắc dĩ nói, vậy liền không có biện pháp. Hồn đạo dụng cụ thông tin tại liên bang tỷ lệ phổ cập vô cùng cao, cho nên nơi này căn bản không có công cộng dụng cụ thông tin truyền đạt loại đồ vật. Lam Hiên Vũ nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tìm Na Na lão sư. Ngài biết Na Na lão sư sao? Gác cổng nói, học viện có bên trên ngàn vị lão sư, ta làm sao có thể nhận biết mỗi một vị? Bạch Tú Tú nói, liền là xinh đẹp nhất cái vị kia. Gác cổng cười, tiểu cô nương, ta chẳng qua là cái gác cổng, chẳng qua là cái tiểu nhân vật, làm sao biết nhiều như vậy à? Học viện chúng ta xinh đẹp lão sư có nhiều lắm. Các ngươi nếu không đi trước sửa hồn đạo dụng cụ thông tin, liên hệ người lại nói. Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Hiên Vũ, lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Lam Hiên Vũ nhún vai, nói, không có việc gì, ta có biện pháp. Hắn theo một chiếc nhẫn bên trong xuất ra một kiện học viện sử lai khắc trên giáo phủ cáo mặc trên người, hướng phía gác cổng miệng cười một tiếng, nói, gác cổng thúc thúc, chúng ta nhưng thật ra là học viện sử lai khắc ngoại viện năm nhất học viên, hướng quý viện học viên khởi xướng dùng luận bàn làm mục đích giao lưu, cho nên, xin ngài tạo thuận lợi, để cho chúng ta đi vào đi. Chúng ta cũng không dễ cưỡng ép xông vào, nói có đúng hay không. Đừng nói, học viện sử lai khắc đồng phục thật đúng là làm ra cực kỳ tốt tác dụng, gác cổng thái độ lập tức biến, hắn tiểu tâm rực rực nói, đường vào, đường sông, ta lập tức liên hệ phòng giáo dục. Hắn lui qua một bên bấm thông tin chỉ chốc lát sau, vài người theo trong học viện đi ra. Đi ở trước nhất chính là một tên uy nghiêm người trung niên, phía sau hắn còn đi theo mấy người trưởng thành, xem xét là học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư lao sư. Người trung niên đi tới cửa, liếc mắt liền thấy được ăn mặc học viện sử lai khắc đồng phục Lam Hiên Vũ. Chủ nhiệm, liền là bọn hắn. Gác cổng chỉ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, sau đó liền nguyên đến bên cạnh thầy chủ nhiệm tới, còn lại sự tình tự nhiên là không có quan hệ gì với hắn. Là các ngươi muốn tới khiêu chiến học viện chúng ta học viên sao? Uy nghiêm người trung niên đi vào Lam Hiên Vũ cùng Trắng Tú Tú trước mặt, hỏi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, lão sư ngài khỏe chứ? Là trong chúng ta. Trung niên suy nghĩ một chút, nói, chúng ta cũng không có tiếp vào các ngươi học viện thông chi. Lam Hiên Vũ tiếp lời nói, khả năng này là học viện chúng ta còn chưa kịp thông chi các ngươi. Trước cùng ta vào đi. Các ngươi đăng ký một thoáng tên. Học viện sử lai khắc năm nhất, Lam Hiên Vũ. Học viện sử lai khắc năm nhất, Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ cũng không sợ học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đi xác minh chính mình cùng Bạch Tú Tú thân phận. Dù sao bọn hắn vốn là học viện sử lai khắc học viên, mà lại chỉ cần bọn hắn thắng tiếp xuống khiêu chiến, chỉ sợ học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư căn bản không còn mặt mũi đi tìm học viện sử lai khắc nói cái gì. Huống hồ học viện sử lai khắc đồng phục là không có cách nào ngụy tạo, phía trên có học viện sử lai khắc chuyên môn ấn ký, là một loại đặc thù hồn đạo pháp trận. Người trung niên cùng mấy tên lão sư mang theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi vào học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Lam Hiên Vũ hướng xung quanh nhìn lại, thật không hổ là có hai cực khổ năm lịch sử học viện A. Từng cây đại thụ che trời đầy đủ triển hiện ngôi học viện này lâu đời lịch sử, rất nhiều kiến trúc nhìn qua hết sức xưa cũ, mà lại tu kiến đến vô cùng tốt, vẫn như cũ kiên cố. Rộng lớn trên bãi tập, có một đám học viên tại tiến hành phụ trọng chạy. Xem trên người bọn họ mặc khối chỉ sau lưng, chỉ sợ mỗi người phụ trọng đều vượt qua 30 kg, bọn hắn cũng là 14-15 tuổi dáng vẻ. Chương 599, ước chiến 10 chàng. Trung niên nhân kia là học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư thầy chủ nhiệm, hắn vừa đi vừa hướng Lam Hiên Vũ bọn họ nói, các ngươi mong muốn như thế nào khiêu chiến A. Lam Hiên Vũ nói, liền phiền thoái ngài thỉnh năm thứ 3 học trưởng cùng chúng ta luận bàn một thoáng liền tốt, cái gì hình thức đều được. Một đối một hoặc là hai đối hai đều có thể, chủ yếu là vì lẫn nhau học tập, phát hiện thiếu sót của mình. Thầy chủ nhiệm nhẹ gật đầu, nói, bởi vì không có sớm chuẩn bị, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta chuẩn bị xong kêu nữa các ngươi. Được rồi, tạ ơn lão sư. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú được đưa tới một gian phòng nghỉ, thầy chủ nhiệm còn để cho người ta đưa tới đồ uống cùng thức ăn, sau đó liền không có người quản bọn họ. Tiến đến là tiến đến. Có thể là thế nào tìm Na Na lão sư a? Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ cười nói, rất dễ dàng, Na lão sư cảm giác lực hạng gì mạnh, đến lúc đó ta tại chiến thời điểm dùng một chút thiên thánh liệt tuyên kích, nàng khẳng định liền có thể cảm giác được chúng ta tới, tự nhiên là sẽ tìm đến chúng ta. Nhật Nguyệt ngồi nhà hồn đạo sư học viện tường ngoài có thể ngăn cách năng lượng tìm kiếm. Một thoáng vừa rồi tại bên ngoài ta định dùng tinh thần lực của ta căn bản vào không được, cho nên, chúng ta cũng nên trước tiến đến mới được. Thật đánh sao? Bạch Tú Tú hỏi. Ừm, đánh thôi, chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Chúng ta ngay cả mình học viện năm thứ 3 học trưởng đều đánh bại, chẳng lẽ còn sẽ đánh không thắng nơi này học trưởng sao? Lam Hiên Vũ nói. Bạch Tú Tú nói, ta là sợ ngươi khi dễ người. Lam Hiên Vũ nói. ta là cái loại người này sao? Ngươi là? Ngươi liền đường môn tiền bối cũng dám khống chế, còn có cái gì không dám? Lá gan của ngươi thật sự là càng tới càng lớn. Bạch Tú Tú tức giận nói. Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói, ta đó không phải là có lý do chính đáng nha. Bạch Tú Tú hướng hắn thẻ lưỡi, rõ ràng không quá tán đồng cách nói của hắn. Bọn hắn đợi chừng một giờ, ăn uống no đủ, vị kia thầy chủ nhiệm mới một lần nữa đi vào trước mặt bọn hắn. Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú đúng không? Chúng ta vừa mới tra duyệt tư liệu của các ngươi, xác nhận thân phận của các ngươi. Các ngươi đã từng tổ đội khiêu chiến qua học viện Sử Lai Khắc năm thứ 3 học viên, cũng lại đạt được thắng lợi. Các ngươi là học viện Sử Lai Khắc năm nhất học viên ưu tú nhất. Thầy chủ nhiệm thái độ trở nên cùng trước đó có chút thay đổi, tựa hồ càng cẩn thận. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, ngài khách khí, ưu tú nhất không được. Bọn hắn lúc trước tham gia vượt cấp khiêu chiến thi đấu có thể là được trực tiếp, bị tra được không thể bình thường hơn được, dù sao chuyện này đi qua không có bao lâu thời gian đây. Mặc dù Bạch Tú Tú đổi tên, nhưng tướng mạo là không có thay đổi. Thầy chủ nhiệm trở nên ôn hòa rất nhiều, hắn mỉm cười nói, các ngươi làm học viện Sử Lai Khắc năm nhất học viên ưu tú nhất, đi vào chúng ta nơi này khiêu chiến năm thứ 3 học viên, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng chúng ta đi qua nghiên cứu về sau vẫn là quyết định tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng này dù sao liên quan đến học viện chúng ta mặt mũi, chúng ta nghĩ mời các ngươi giúp một chút. Ngài nói. Lam Hiền Vũ bất động thanh sắc nói. Thầy chủ nhiệm nói, là như thế này, học viện chúng ta lần này năm thứ 3 học viên hết thể có hơn 200 tên, trong đó cũng có một chút còn không sai học viên. Nếu như chẳng qua là theo bên trong chọn lựa 1-2 tên đâu, không quá dễ dàng lựa chọn. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể chỉ bảo chúng ta càng nhiều học viên. Dù sao các ngươi là đến từ liên bang đệ nhất học viện học viên. Bởi vậy, có thể hay không mời các ngươi nhiều tiến hành mấy trận khiêu chiến thi đấu. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi thắng tràng, ta cũng sẽ ở cho quý học viện biên nhận đã nói sáng các ngươi là phe thắng lợi. Lam Hiền Vũ nói, xa luân chiến. Thầy chủ nhiệm vội vàng lắc đầu, nói, không thể, không thể, mỗi một tràng kết thúc các ngươi có khả năng nghỉ ngơi nửa giờ, hai người thay phiên ra sân. Hẳn là đầy đủ các ngươi khôi phục. Chúng ta sẽ còn cung cấp một chút dùng tới khôi phục hồn lực cùng thể lực dự vật. Các ngươi cũng có thể lựa chọn điểm nhiều ngày tiến hành khiêu chiến. Lam Hiền Vũ nói, cái kia muốn tiến hành nhiều ít chẳng đâu. Thầy chủ nhiệm nói, chúng ta sơ bộ thương lượng qua, 10 chẳng đi. Mỗi người các ngươi 5 chàng, tất cả đều tiến hành một đối kháng thi đấu, như thế nào đi. Lam Hiền Vũ một lời đáp ứng thầy chủ nhiệm hài lòng gật gật đầu, nói, ta đây hiện tại đi an bài, dự tính sau nửa giờ bắt đầu. Được rồi, làm phiền ngài. Thầy chủ nhiệm đi. Bạch Tú Tú như mày, nói, vị này thầy chủ nhiệm vẫn rất có ý tưởng, hắn là muốn chúng ta kích thích học viên của bọn hắn sao? Nếu như chúng ta thua, bọn hắn liền lời có thể nói, học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viên chiến thắng học viện Sử Lai Khắc ưu tú. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, có thể là, chúng ta sẽ thua sao? Bạch Tú Tú nói, người ta năm thứ 3 học viên nói không chừng có nhất tự đấu khải, chớ khinh thường. Lam Hiền Vũ nói, coi như rèn luyện một chút năng lực thực chiến đi. Chờ một lúc Na Na lão sư khẳng định sẽ bị khí tức của chúng ta dẫn tới, chúng ta để cho nàng xem chúng ta tình huống hiện tại. Này chút ngày nàng cũng tốt chỉ bảo bọn ta a đồng thời, chúng ta cũng để trong này học viên xem bọn hắn cùng liên bang đệ nhất học viện giữa học viên khoảng cách. Ta cảm thấy ngươi không có vấn đề. Chẳng phải 5 chàng thôi. Bạch Tú Tú đạm mà nói, ta không có cảm thấy chính mình có vấn đề, chỉ cảm thấy chỉ có tam hoàn người nào đó có vấn đề, ngươi Long Thần biến dù sao chỉ có thể kéo dài 1 phút đồng hồ. Lam Hiền Vũ bị khi nhờ bị, hừ một tiếng, nói, ngươi chờ, ta nhường ngươi nhìn ta thực lực, ta không dựa vào Long Thần biến một dạng có thể thắng. Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm tiền lỗi có chút hề phải ngồi tại về sau thuyền trong đại sảnh. Ánh mắt có chút mờ mịt. Lưu Phong ngồi ở bên cạnh hắn, nhắm mắt dưỡng thần tiền lỗi lẩm bẩm. Phong tử, ngươi nói nàng vì cái gì cự tuyệt ta à? Ngay nghỉ liền vài ngày như vậy, nàng làm sao lại không chịu theo chúng ta đi Thiên La Tinh chơi đùa đâu? Lưu Phong mắt vẫn nhắm như cũ, nói, cự tuyệt ngươi mới là tình huống bình thường đi. Thật vất vả nghỉ người ta làm gì không trở về nhà. Trước đây không lâu, Lam Ngộng cầm cự tuyệt tiền lỗi thịnh tình mời. Đã leo lên trở về thiên đấu tinh phi thuyền vũ trụ. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi ngồi đi tới Thiên La Tinh phi thuyền vũ trụ còn cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể xuất phát. Tiền Lỗi nói, cũng đúng, ngươi nói đúng. Hắn đau thương cảm xúc tựa hồ một thoáng liền biến mất. Lưu Phong liếc mắt, tức giận nói, ngươi bây giờ hẳn là suy tính là học viện có thể hay không phái người tới này bên trong bắt chúng ta. Dù sao mua sắm vé tàu là muốn đăng ký thân phận tin tức, học viện muốn tìm được chúng ta khẳng định không khó. Đóng hồn đạo dụng cụ thông tin chúng ta cũng chạy không được. Tiền Lỗi nói, cái này. Bất quá, học viện bắt được chúng ta cũng vô dụng thôi, chiến hạm lại không tại chúng ta chỗ này. Chúng ta cái gì cũng không biết. Lưu Phong nói, không quan trọng, ngược lại chúng ta hoàn thành thi cuối kỳ. Vô luận là hiện tại xử lý vẫn là chờ ngày nghỉ sau khi kết thúc xử lý, đều là phải xử lý, đây là chuyện sớm hay muộn. Ân, còn có một việc ngươi hẳn là suy tính một chút. Chuyện gì? Tiền Lỗi nghi ngờ hỏi. Lưu Phong đột nhiên cười đến có chút cổ quái. Về nhà về sau, ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi còn nhận được ngươi sao? Tại học viện Sử Lai Khắc học tập dòng dã thời gian một năm, mỗi một tên tân sinh đều có biến hóa cực lớn, nhưng muốn nói người nào biến hóa lớn nhất, tăng lên nhiều nhất, không phải Lam Hiên Vũ, cũng không phải Lưu Phong, Bạch Tú Tú, Lam Ngọc Đàn, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy bọn hắn, mà là Tiền Lỗi. Tiền Lỗi ban đầu là bằng vào chính mình đặc thù võ hồn, dựa vào Lam Hiên Vũ trợ giúp mới thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Mà một năm sau hôm nay, hắn đã có được một mình đảm đương một phía thực lực. Bằng vào mạnh mẽ hoàng kim bị mông, cái kia ngày hắn tại đồng bạn phụ trợ dưới, tại thành hắc giác chặn thất hoàn hồn thánh công kích. Mặc dù chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, thế nhưng đủ để chứng minh thực lực của hắn bây giờ. Tại toàn bộ đoàn đội bên trong, thực lực của hắn là đứng hàng đầu. Ít nhất trước mắt Lưu Phong không phải là đối thủ của hắn. Tu vi của hắn tăng lên, một năm qua này, hắn mới là biến hóa lớn nhất người. Đồng thời, bề ngoài của hắn cũng thay đổi, một thân thịt mỡ không có, thay vào đó là to con cơ bắp hắn còn cao lớn rất nhiều. Chỉ nhìn từ bên ngoài, nói hắn 16-17 tuổi đều có người tin, mà trên thực tế hắn chỉ có 13 tuổi. Chương 600, riêng phần mình trở lại. Tiền Lỗi vuốt vuốt mặt mình. Không có hài nhi mập, nhìn lại mình một chút cường tráng không có bất kỳ cái gì thịt thừa cánh tay, nháy nháy mắt. Thân thể xuất hiện biến hóa về sau, hắn cùng đồng bạn một dạng, vẫn luôn tại đặc biệt cố gắng tu luyện, mỗi ngày đều bận bịu không nghỉ, một khắc đều không dám lười biếng. Hiện tại nhàn xuống tới, hắn mới ý thức tới biến hóa của mình lớn đến bao nhiêu. Đúng vậy a, ba ba mụ mụ còn nhận được ta sao? Tiền Lỗi quay đầu nhìn về phía Lưu Phong. Bọn hắn nếu là không nhận ra ta làm sao bây giờ? Lưu Phong nói, không có cách, Lưu lạc đầu đường chứ. Tiền Lỗi đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha, mẹ ta một mực để cho ta giảm béo tới. Nàng nếu là thấy ta có hoàn mỹ như vậy dáng người, nhất định sẽ vui vẻ vô cùng, nhà máy ta hiện tại cũng có thể xem như soái ca đi. Mau nói cho ta biết, Phong tử, nói thật. Lưu Phong quay đầu nhìn một chút Tiền Lỗi. Hắn bộ dáng bây giờ cùng trước kia hình ảnh khác biệt rất lớn, thế nhưng đại gia cùng hắn quá quen thuộc, bởi vậy, căn bản tất cả mọi người không có chú ý tới điểm này. Bây giờ nhìn xem, hắn dáng dấp thật còn không sai, dáng người cũng thay đổi tốt liền như vậy đi. Lưu Phong dĩ nhiên không sẽ trực tiếp khen hắn. Tiền Lỗi đứng dậy, hướng về một phương hướng đi đến. Ngươi đi làm cái gì? Lưu Phong nghi ngờ hỏi. Đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh có tấm gương. Ta đi chiếu soi gương, nhìn một chút chính mình đẹp trai cỡ nào. Phi thuyền vũ trụ bình ổn bay lượn ở trong không gian, ra tầng khí quyển phi thuyền vũ trụ chỉ cần không gặp được vành đai thiên thạch, bình thường tới nói đều biết phi hành đến tương đương bình ổn. Lam Ngộng cầm nửa mê nửa tỉnh ổ tại chỗ ngồi bên trên, thỉnh thoảng sẽ làm ngộng. Nàng mơ tới đủ loại hình ảnh, có nàng và Bạch Tú Tú cùng một chỗ dùng băng thần tịnh đế liên hình ảnh, có mọi người cùng nhau mạo hiểm hình ảnh. Còn mơ tới Tiền Lỗi cái kia chán ghét mập mạp. Trầm tĩnh lại về sau, nàng mới chính thức cảm giác được mỏi mệt. Một năm qua này, nàng thật quá mệt mỏi, mà bây giờ không có cạnh tranh, cũng không có sát hoạch, không có đồng bạn truy đuổi, không có luận bàn, không cần lên lớp, không cần điều khiển tinh tế chiến cơ, nàng chỉ cần ngồi tại phi thuyền vũ trụ bên trên, về nhà. Nàng dù cho liền mình tưởng cũng không nguyện ý, chỉ muốn cứ như vậy miễn cưỡng ổ tại chỗ ngồi bên trên. Một mực ở vào này loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong. Thái Thản gia tộc. Nguyên Ân Huy Huy hứng thú bừng bừng xông vào gia tộc cửa lớn, vừa vào cửa liền lớn tiếng kêu lên, ta trở về á. Trong nhà hết sức an tĩnh, bình thường trong nhà cũng không có người nào. Ban đầu gia tộc bọn họ liền không tính là nhân khẩu thịnh vượng, mà lại mỗi người đều có chính mình sự tình phải bận rộn. Nguyên Ân Huy Huy xuyên qua sân nhỏ, tới đến trong đại sảnh, lên trên bàn lạnh với chén, từng ngụm uống lấy nước đun sôi để nguội, lập tức cảm giác đến vô cùng dễ chịu. Tựa hồ là nghe được thanh âm của hắn, một tên tướng mạo cực đẹp nữ tử từ trên lầu đi xuống. Thấy Nguyên Huy Huy, nàng lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bảo bối trở về á. Ngươi này chút thiên đi đâu? Các ngươi học viện chỉ nói là ngươi đi tham gia đặc thù thi cuối kỳ, lại không chịu nói cho chúng ta biết ngươi đi địa phương nào. Mụ mụ. Thấy này tên Mỹ lệ nữ tử, Nguyên Ân Huy Huy nhào tới, ôm chặt lấy này tên nữ eo, khắp khuôn mặt là ý cười. Nữ tử nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, ôn nhu nói trở về qua nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Nguyên Ân Huy Huy cùng nữ tử này chí ít có 5 phần giống. Nữ tử này cũng có một đôi nhọn lỗ thai, nàng đã từng là tinh linh tộc công chúa, nhưng lúc này chẳng qua là thái thản gia tộc người vợ. Nàng có một đôi cực kỳ hiếm thấy màu hồng đôi mắt, trong suốt mà động người. Nhìn xem Nguyên Ân Huy Huy lúc, trong con ngươi của nàng tràn đầy yêu thương. Chúng ta liền là đi tham gia thi cuối kỳ, đã thi xong, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nghỉ A, ta có thể trong nhà nghỉ ngơi nửa tháng đây. Nguyên Ân Huy Huy cười hì hì nói. Vân Liệu mỉm cười, nói, vậy thì tốt, nghỉ ăn món gì ăn ngon. Mụ mụ đi cho ngươi làm. A, đúng, ngươi bà ngoại còn hỏi ngươi cùng Huyễn Chi tinh linh long dung hợp đến thế nào. Rất tốt nha, nó thức tỉnh đến thật mau. Nhất là lần trước ta ăn Hiên Vũ ca ca cho ta thiên tử quả về sau, liền dung hợp đến nhanh hơn. Nguyên Ân Huy Huy cười nói. Vân Liệu nhẹ nhàng sờ lên đầu của con trai, nói, tốt, vậy ngươi đi nghỉ trước đi, lúc ăn cơm mụ mụ gọi ngươi. Được rồi. Nguyên Ân Huy Huy lại ôm lấy mụ mụ, sau đó đi lên lầu. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Vân Liệu ánh mắt bên trong mang theo một tia thương yêu, nàng than nhẹ một tiếng, đi tới nhà bếp đối Nguyên Ân Huy Huy, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chỗ thua thiệt. Nguyên Ân Huy Huy ban ngày thì nam tính, ban đêm là nữ tính. Cùng nàng cái này là mụ mụ có hết sức bài quan tinh linh tộc sinh mệnh kéo dài, nhưng rất khó sinh ra hậu đại, nhất là tinh linh chấm bên trong thông hôn, sinh ra hậu đại xác suất càng nhỏ hơn. Nguyên Ân Huy Huy phụ thân tại tinh linh tinh thám hiểm lúc, làm quen Vân Liệu, hai người rơi vào bể tình, sau này không nghĩ tới Vân Liệu cạnh rất nhanh liền mang thai. Dựa theo tinh linh tộc bình thường tình huống, nàng rất có thể muốn mang thai 30 năm tả hữu mới có thể sinh ra Nguyên Ân Huy Huy. Nhưng nàng không nguyện ý mang thai lâu như vậy, bởi vì trong ngực thời gian mang thai ở giữa, tinh linh tộc nữ tử cần thông qua đặc thù phương thức tĩnh dưỡng, dùng cam đoan thai nhi sinh tồn. Dù sao 30 năm thời gian, ngoài ý muốn nổi lên xác suất còn là rất lớn. Nàng trộm vào tinh linh hang động, mượn nhờ tinh linh long khí tức, cưỡng ép tăng tốc dựng dục quá trình. Nguyên Ân Huy Huy trên thực tế chỉ ở trong bụng của nàng chờ đợi 8 tháng liền ra đời. Thời gian này thậm chí so với nhân loại nữ tử như thường mang thai thời gian còn muốn ngắn. Ở trong quá trình này, Nguyên Ân Huy Huy mặc dù hấp thu đủ nhiều năng lượng, nhưng không biết là xảy ra vấn đề ở đâu, dẫn đến Nguyên Ân Huy Huy ban ngày cùng ban đêm giới tính khác biệt. Đối với cái này, Vân Liệu vô cùng hối hận, có thể nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đối trong tinh linh tộc bộ tuyên bố Nguyên Ân Huy Huy là nàng mang thai 30 năm sinh ra hải tử. Nguyên nhân chính là như thế. Vốn là đời sau tinh linh vương người thừa kế Vân Liệu từ bỏ quyền kế thừa, đi vào thế giới loài người, mang theo Nguyên Ân Huy Huy tìm được Nguyên Ân Huy Huy phụ thân, này mới có về sau thái thản gia tộc một chuỗi nhà biến, có Đường Vũ Cách mâu thân mang theo Đường Vũ Cách trốn đi sự tình. Đường Vũ Cách sở dĩ căm thù Nguyên Ân Huy Huy, liền là bởi vì việc này. Đi vào thái thản gia tộc mười mấy năm qua, Vân Liệu thâm cư không ra ngoài, theo không tham dự gia tộc bất cứ chuyện gì. Chỉ giúp chồng dạy con, tận một cái thê tử cùng mẫu thân trách nhiệm, nàng cũng thời gian dần qua bị thái thản gia tộc tiếp nhận. Vân Liệu một bên trong đầu nhớ lại chuyện cũ, một bên làm Nguyên Ân Huy Huy bình thường thích ăn nhất chút thức ăn, sau đó trở về trên lầu, gọi hắn ăn cái gì. Cửa không có khóa, nàng đẩy cửa ra thời điểm, thấy Nguyên Ân Huy Huy hết sức không có hình tượng hiện lên một cái hình chữ đại nằm lì ở trên giường, ngủ được phá lệ thơ ngọt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đứa nhỏ này thật sự là mệt muốn chết rồi à, mây đau lòng đi lên trước, ở giường một bên ngồi, thân đầu hai má của hắn, lại cho hắn đắp chăn xong, nghĩ thầm, khiến cho hắn trước tiên ngủ đi, tỉnh lại ăn. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Trong phòng nghỉ, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đang thảo luận sau đó phải làm thế nào ra sân. Ổn thỏa nhất phương thức là hai người thay phiên ra sân, một người một trận dạng này làm hạ thấp đi. Mỗi một chàng ở giữa đều có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn cảm thấy nên vấn đề không lớn. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, hai người nhìn ra cửa. Người tới người mặc một bộ quần dài trắng, sợi tóc màu bạc rối tung ở sau, trong mắt màu tím bên trong mang theo ý cười. Thấy bọn hắn một khắc này, nàng hơi nghiêng đầu một chút, mím môi cười cười.